Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta ở trong đời mạt pháp ngũ trược ác thế, thật là khó chứ không phải dễ để mà quay trở lại. Nhưng mà có tâm, có nguyện, Phật liền ứng. Chúng ta có cảm, Phật liền ứng. Muốn mong rằng một đời này chúng ta thành tựu để thành Phật, chứ không muốn chúng ta trôi lăn trong ác đạo, không muốn chúng ta tu hành khó khổ. Thật sự khó, cứu chúng ta không phải dễ lắm. Từ ông trong vũ trụ bao la này mà đưa chúng ta lên tất cả cảnh giới, giới tối thắng nhất là nhất chân pháp giới, về đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa, không phải là đơn giản. Cho nên nó con đường tu hành đó, A-la-hán tu đó mà phải mất hết bao nhiêu kiếp để hồi tiểu hướng đại đó. Mà con đường khó nhất của chúng ta ở nơi đây đó là ra khỏi lục đạo đây. Cái ải này khó nhất. Ta coi nó thấp nhất mà nó là khó nhất. Vì sao? Ra khỏi lục đạo mới tính. Mới lúc đó mới tính điểm. Còn chưa ra khỏi lục đạo đó thì cứ vòng vòng, chưa thời gian, chưa định được. Vô là mất, gọi là vô lượng kiếp. Còn ngoài vô A-la-hán đó còn phải 2000 kiếp hay gì đó mới hồi tiểu hướng đại, vẫn tính được. Rồi đến khi lên pháp thân đại sĩ sơ trụ Bồ Tát, lúc đó mới tính ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nó khó, nó không phải dễ. Mà tại vì cảnh giới quá lớn, vì vũ trụ quá to, vì tâm chúng ta quá lợi hại, nó lợi hại quá đi, cho nên Phật cứu không nổi. Nếu mà thường thường là ấy rồi, tâm nó 1600 tỷ ý niệm trong một giây, Phật cứu không nổi là mới cái hồ biến cái đi chỗ khác chơi rồi. Nó tính bằng ý niệm. Thế này cho nên cái sự thật chân tướng này, Phật mình phải hợp tác với Phật. Phật nói gì nghe đó, quay lại. Nhớ nghe cho kỹ là, có nhiều người vô hỏi tôi, những điều tôi giảng rồi đó, chúng ta không lão thật. Chúng ta nghe để đó, nghe không thấu, vẫn chấp cái ngã của mình, vẫn phải hiểu cái tư tưởng kiến giải của mình, không buông được. Nên khó là tại vì mình không buông, mà nghe chữ buông xả nó thành ra vô trách nhiệm. Hãy mà khó quá, khổ quá, thôi giờ con buông xả với tôi như này. Còn ngày thường đó, lúc thường thì sao không buông xả, việc vẫn làm, tâm buông xả, tâm rỗng, tâm không vướng mắc, thì đó là buông. Phật nói bố thí mà không có năng bố thí là cái người bố thí, không có đối tượng bố thí, không có vật bố thí, tam luân thể không thì phúc báo vô lượng. Hãy chúng ta chấp, cho nên phúc báo công đức nó không tăng ra. Cho nên nó vấn đề là sao? Phải nghe pháp. Nghe pháp thì sao? Phải thấu. chứ không phải nghe một lần đâu. Dễ vô gì mà nghe một lần vô. Tâm chúng ta chưa có cường ký là nhớ dai. Chưa tâm chúng ta không có năng lực sáng láng ngộ dại. Nó nghe rồi nó nghe. Mà phải biến chữ nghe thành chữ văn. Văn ngã danh hiệu, chứ không phải thính ngã danh hiệu. Rồi thấy rõ ràng là Phật dùng chữ ngon lành đó. Văn đó là huệ, văn tư tù. Còn chúng ta phải theo cái chương trình lớp nhỏ là giới định huệ. Nó giới định huệ rồi đó, văn huệ, tư huệ và tu huệ. Cho nên văn ngã danh hiệu. Chúng ta nhìn có toàn bộ 48 lời đại nguyện của Phật, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu đó. Nếu ta nghe không? Nghe nhiều rồi đó. Mình vừa niệm, mình vừa nghe mấy năm rồi mà vẫn như như bất động. Không phải như như giấc bất động của Phật, mà như như bất động nó cũng tánh nào tật đó. Nói là chúng ta thấu hiểu rồi, buông xả thành tựu đó. Cho nên không phải đâu. Quý vị phải buông xả cái chấp trước của mình, cái ngã kiến của mình. Thứ nhất là thân kiến đó. Quý vị thấy trong cái chuyện cái cô Quách Hợi Trân. Cô Quách Hợi Trân mà sư phụ của cổ đó nói hòa thượng Quảng Không. Dạ dạ, sư phụ, bữa nào ngài giúp con phá ngã kiến nha. Tốt. Ngài giúp con đó, mình làm sao cũng được để cho con bớt chấp trước nè. Giỏi. Em lờ nè. Vẫn nhớ đến hồi quan viên tới, những người chức sắc tới, những người có quy tới, ông quýnh cho một cái cổ không có đường chui luôn, không có lỗ để chui xuống nữa. Đứng là cũng chửi, ngồi cũng chửi, nói cũng bị chửi, ngậm miệng cũng bị chửi. Chửi tới nơi rồi cô đó rồi khóc cũng bị chửi. Học trò gì nó mới nói mấy câu cái nó khóc cả. Ông ránh không còn lỗ chôn, không còn lỗ chôn, còn mình nó vẫn còn. Đánh đầu này nó chuyển đầu kia, đánh giàu nó chuyển xuống nghèo, đánh khổ nó về chuyển xuống sướng. Nó cứ chạy vòng, nó gọi là ba la mật. Cái trái mít đó gọi là trái ba la mật. Dính mũ mít rồi đó thì gỡ không ra. Mới đầu lột có hai ngón, vậy sao gỡ thành bốn ngón, gỡ thành nó là tám ngón, gỡ rớt 10 ngón luôn. Mà dùng phương tiện đó thọt vô hũ gạo, xoa xoa một cái đi hết. Muốn càng gỡ càng dính. Cho nên chúng ta học Phật phải giác, phải hiểu, phải thấu, phải quán, phải chiếu trong đó, rồi phải áp dụng trong đó, thì mình sẽ thấy cái vi tế nó còn dính. Tại sao mà mình không thành tựu đều là có vấn đề đó. Tại sao mình tu không thành công đều là có vấn đề đó. Cho nên nó phải làm sao cho rửa cho sạch. Làm ở trong nó một môn thâm nhập những chuyên, đào một lỗ, một câu niệm Phật không còn chấp trước nữa, nó mới vô đó. Ngài Hải Hiền biểu diễn 92 năm. Không có dễ, mà ngài đó tu đó, thiệt đó, lão thật niệm Phật đó, 3 năm được công phu thành phiến, 30 năm được sự nhất tâm bất loạn, 40 năm thành lý nhất tâm bất loạn. Phật nói phải ở lại biểu diễn cho tụi nó coi, 92 năm. Chúng ta thấy được điều này, hiểu được điều này, mình phải dụng công mới có ăn đó. Nói không có ăn đâu, câu nào á làm câu đó, tin tưởng thiện tri thức đó, phải tin tưởng hòa thượng ở trong đó. Đệ tử quy y nói mình làm đó, phải làm đó. Hòa thượng vẫn nhắc nhở đệ tử quy y. Thấy không? Vì cái nó là cái tánh. Đệ tử quy nó là nho giáo. Không có đệ tử quy thì ở trong đó tứ khố toàn thư đó không vô. không có thập thiện đạo thì tam tạng kinh điển của Phật không có. Vì ở trong đó vạn tích sở tạo chư ác nghiệp, gia do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý, ba cái nghiệp đó nó sở sanh đó, thì từ ba cái nghiệp này đảo lại, tâm của chúng ta phải làm sao toàn thiện toàn tịnh. Mà muốn vô thiện đó không dễ. Thiện nó có nhiều bậc lắm. Nếu mà giữ thập thiện đó mà thượng phẩm á, lên được cõi trời. Nếu mà trung phẩm á, vô cõi người. Hạ phẩm á, thì á, vô Atula. Không dễ đâu. Mà thập thiện đó mà mở ra đó, 3000 uy nghi của A-la-hán. Nếu mà mở rộng ra thì 84000 vi tế hạnh của Bồ-Tát. Nếu mà mở rộng ra thì vô lượng công đức của chư Phật. Cho nên nó Phật ở trong đó thân khẩu ý toàn vẹn. Bây giờ chúng ta làm sao để cho nó tương ưng, rồi niệm câu A Di Đà Phật thuần tịnh thuần thiện không phá nó được, thì nó bao mình lại. Và ai mà lão thật niệm Phật, ai mà chân có phúc báo đó, hiểu được câu này, nó làm. Thế thì thấy người như ông Cô Lô Giang đó, hay không? Không hỏi gì hết, biết niệm Phật tốt đó, không biết tốt gì, dạ. Đây, con niệm nha, Nam Mô A Di Đà Phật, ok, dạ, xong. Niệm như thế nào? Không hỏi. Bao lâu? Không hỏi. Nhận được chữ nào làm được chữ đó đó. Còn chúng ta nó phải qua cái hệ thống tư tưởng kiến giải, qua cái hộp đó. Cái này ánh sáng nó qua đây nó mới tỏa ra, nó nghiên cứu, nó đảo trong đó rồi nó ra cái gì. Còn ngài thuần đi thẳng luôn. Chúng ta qua cái hộp. Ở cái điện đó, học điện đó, nó nhiều khi đó, cái bí mật của nó không vậy. Nó biểu ra cái dòng điện nó vô đây, rồi nó ra, nó thành cái công thức khác. Mà công thức nó biến đổi gì cái hộp đen đó, không biết. Nó nói vậy, miễn qua cái hộp đen, mình cũng vậy đó, ở trong đây nó nghĩ gì không biết. Cứ qua cái luồng tri thức này, nó thành đó, cái tư tưởng kiến giải của mình là bị lệch lạc. Giống như đó, ánh sáng là sáng trong, mà qua cái lăng kiến nó biến thành màu. Ai đi qua lăng kiến chi? Mà nó lệch qua, ánh sáng nó lệch qua, nó biến thành màu sắc. Mà vốn dĩ nó thuần tịnh, mà chạy qua cái đó biến thành thập pháp giới. Thập pháp giới biến thành lục đạo, lục đạo biến thành tam ác đạo, tam ác đạo biến thành a tỳ địa ngục, ngon lành. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm cũng là do tâm chúng ta chuyển đi. Bây giờ sao? Quay lại đi. Không kéo chạy. Tin mình có đó. Đừng có tin đó. Nghiệp chướng phiền nào qua cái này. Cho nên đó, còn quay đầu, còn tin, thì còn cứu được. Chứ tin tưởng là nghiệp chướng phiền não nó là giả thì bỏ được. Tin tưởng cái tâm này là đầy đủ đức tánh của Phật thì trở về được. Nó trong kinh đó, nhân năng tự độ. Và phải có cái năng lực tự độ mình. Nhân năng tự độ. Chuyển tương chỉnh tế là chuyển hết tất cả những cái chủng tử, những cái vi tế phải chuyển, nó là thật sự quay đầu. Còn chuyển tà đó vẫn chưa, cho nên phải thật sự chuyển đó. Mình đó, tu đó là chuyển, mà không chuyển được đó không phải tu. Mà phương tiện đó, thiền định, giới luật, niệm Phật đều là cái phương tiện để chúng ta chuyển. Mà định độ đó lại hay hơn hết. Là nghĩ gì nghĩ không cần biết xấu xấu tốt, cứ quay lại A Di Đà Phật con lành rồi đó. thuần tịnh thuần thiện đó. Mà tại vì nó dễ quá, đơn giản quá, coi nó không có màu mè gì hết, cho nên ta không dự tính. Thì trời ơi, tu mật tông á, dùng á, gươm trí tuệ, dùng á, trí bát nhã, dùng trí kim cang để phá phiền não. Ồ thầy à, trí kim cang quá, cái chạy quá, nó dễ sợ ha, cho nên mình thích. Còn ở một câu niệm Phật trong đó A Di Đà Phật, ai không niệm được, cho nó dở. Nhưng mà đâu ngờ rằng Phật cứu chúng sanh đơn giản dễ dàng viên mãn. Hôm qua chúng ta đi giảng cái ý niệm đó, khoa học chứng minh đó, tư tưởng ý niệm này mình đổi được cảnh giới. Thấy không? Phật nói là nghiệp tướng, rồi chuyển tướng, rồi cảnh giới tướng. Khoa học nói là năng lượng là nghiệp tướng đó, rồi tín hiệu là chuyển tướng đó. Cái ý niệm đó là ý niệm, đó là chuyển tướng, tín hiệu đó. Rồi tín hiệu đó Phật giáo gọi là cảnh giới, mà khoa học gọi là vật chất. Nó cũng vậy nhưng danh từ khác nhau thôi. Vật chất đó có nghĩa là hình, cái gì mình sờ được, mình thấy được, mình nó ngửi được, đó là vật chất đó. Thân thể mình nè cũng là vật chất đó, ngửi được, thấy được, rờ được, đó đều là nó. Mà nó có tất cả hình tướng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, mình chấp trước cho nó nên kẹt quá. Chấp cái thân này là chánh báo, chấp cái vật ở ngoài là y báo. Mà đâu biết là chánh báo y báo đều là cho chân tâm nó biến ra. Bây giờ biến xấu thì bây giờ mình trí tâm cầu nguyện tích lũy thiền bộ, cho nên cố gắng trí tâm cầu nguyện phải phát khởi từ tâm mà tu, chứ không phải hình tướng ở ngoài. Cho nên từ tâm mình cho giác ngộ quay trở lại đó, rồi đó, trong đó sao tích lũy thiền bộ, rồi đó, tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tuy là chỉ một đời tinh tấn cần cù khổ sở tu hành, nhưng mà sao tu du gian nhỉ, trong cái khoảng khắc tu là tu du, cái gian là cái không gian, cái thời gian không gian, tu như vậy đó, một đời đó, chỉ tuy nhất thế là một đời đó, tinh tấn cần khổ, tu du gian nhỉ, hậu sanh vô lượng thọ quốc, khoái lạc vô cực. Chúng ta không dám bỏ là, chúng ta chấp chặt vô cái thân này, tư tưởng kiến giải này. Nên mình cứ kẹt đây nè, bỏ không được. Cho nên Phật mới nói làm thiện đi, ngắt lành cành, những lá khô cắt đi, cho lá tốt lên. Bây giờ không tin nữa thì chịu quá. Bây giờ Phật nói lợi hại, ráng làm đi, không có là cái hại nó tới đó, cảnh giới xấu ác nó tới đó, chịu không thấu đó. Nó trong đó mình nó tin lời Phật, nhân quả trong đó mình ráng làm, hậu sanh đó, về sau sanh về vô lượng thọ quốc, khoái lạc vô cực, vĩnh bạc sanh tử chi bổn. Chỉ một đời này cố gắng tin đó, đánh đổi một đời của mình đổi lấy vô lượng thọ mà không dám đánh đổi. Không phải tìm chỗ nào sướng sướng, đâu phải bỏ đâu. Con ấy thì tìm chỗ nào nó ngon ngon, chưa phải bỏ. Bỏ là cái đời nay gì mình phải bỏ. Tùy duyên, Phật dạy như thế nào mình y giáo phụng hành như thế đó. Mình khởi tâm kiếm là mình theo mình bỏ Phật. Mình y giáo phụng hành, Phật dạy như thế nào y như thế. Mà nhất định Phật dạy cho chúng ta cái phương tiện, cái hoàn cảnh tốt. Còn mình nhìn nó là xấu, nhưng mà an bài cho mình cái chỗ tốt. Phật biết mà tụi nó không chịu nghe, cho nên đứa nào chịu nghe nó phải dạy cho nó. Ôi thầy, nên người biết tu đó, cảnh giới nào cũng tu được hết á. Không có chọn, mình chọn là theo ý kiến của mình, tư tưởng của mình. Thầy thầy cho con về Lam Đảo nha thầy. Thầy thầy cho con về nước Trống nha thầy. Thầy thầy cho con về Nghệ An nha thầy. Toàn là ý kiến của mình không. Liên hồi đó, ở đó 3 tháng nó không được rồi. Dạ, bây giờ ở đây cung được thầy, thầy xếp đặt cho con đi đi Tuyên Quang nha thầy. Rồi nó có ý kiến của nó không à. Tư tưởng xen vào, không còn trung thành một câu niệm Phật. Hòa thượng á, nghe cái câu chuyên gia đại sư nói, ông hãy để cho Phật Bồ Tát an bài, từ đó ngài buông xuống. Chúng ta không làm được câu này, không làm được câu này. Tu đạo từ từ nó mới tin, mới tin, cho nên Phật cho chỗ nào vô chỗ đó. Không dám nghĩ nữa, nghĩ giờ ngày xếp cho chỗ khác. Bữa thầy thầy chương trình ngày sao tôi biết, bao giờ thầy về Việt Nam không biết, bao giờ mình trở về Mỹ không biết, mà tùy duyên nữa. Thế thôi, cảm thầy thấy được được á, thầy Phật giáo hóa bên điện đó đó. Tôi trước khi đi đâu có định vô Việt Nam đâu, tôi về Úc để học mà hòa thượng về đó, mà hồi sao mở lên 2 tuần sau lớp học rồi, 2 tuần sau tôi mới về đó. Tôi cứ ngần ngà, tôi muốn giảng thành, tôi không muốn làm cái gì chân. Học giới mà ngồi nghe học giới đó, nó không nghe, rồi mình nó ngồi niệm Phật sướng hơn. Mà may tôi về đó, học giới mà không biết tiếng Hoa, người ta dịch, nó dịch khó hơn kinh nữa. Nó ngồi trong đó như vịt nghe sấm vậy đó. Mới giờ rồi nè, cái từ từ tôi mới khai thị, mới góp lại, nó mới mở được chút, nó nhờ thầy khai thị mới biết. Chứ không có ngồi ú ở, người dịch đó cũng không biết, người nói thì lại nói danh từ nhiều quá, không phải hòa thượng. Hòa thượng thì nói nhẹ nhàng, nói từ từ, nói ít ít, thế ra mình vô. Còn này cứ nói như văn chương, mình vô nó ú ớ là chết trong đó. Tôi nghe tôi đã bắt được cái điểm chánh, rồi sau tôi khai thị lại, nó vô nhờ thầy khai thị được mấy bài, mới hoan hỷ vui vẻ quá. Thế là xong rồi đó, hòa thượng lại vậy đi qua Trung Quốc, học cái đó, học cái ông xã hội đen, quay đầu lại. Sau khi lãnh án trả hết rồi, ông quay đầu lại, ông đi làm ăn thất bại. Rồi sau ông cũng đi làm ăn nữa. Trong đó, thành tựu đó, ông lấy tiền đó làm trong đó giáo hóa cho bụi đời. Ông mở cái lớp 1 tuần trong đó, đứa nào cũng quay đầu về, nổi tiếng. Thì ông dòng chân tâm ông chuyển. Cho nên nó thường nói, đi học, về dạy tụi nó. Mà bây giờ tôi dạy nó, dạ, đi học rồi tôi chuồn. Đáng lẽ 27 mới đi, tôi đi chuồn sớm rồi đó. Thôi kệ nó qua Việt Nam coi tụi nó như thế nào, coi cái tình hình. Thế về trong đó mới mở ra những cái công việc phải làm đó. Công việc phải làm giống như là phải làm một cái hội chuồng. Nếu mà thành tựu đó, miền Nam đó, chuyên về tam thời niệm, hồi hướng cho tất cả anh linh chiến sĩ, những người tử nạn của hai bên hơn gần nửa thế kỷ. Người ta đợi lâu quá rồi đó. Nó đợi lâu quá, mình cứ nhá một cái rồi mình đi, nhá một cái đi. Trời ơi, nó trông mong lắm đó, từng ngày đó. Còn hơn cái vị trong pháp sư, trong hòa thượng nữa đó. Mình nó khổ lắm, khổ hơn chúng ta nhiều. Cho nên qua mấy cái đi phá hội đó, mình thấy không, khổ vô cùng. Mấy người mà vượt biên vượt biển chết dưới biển đó, là nó là cái thân người, không phải cá. Cho nên không có gì ăn đó. Cá còn ăn rong ăn rêu, còn người không ăn gì hết. Cái cô đó cô lơ cô nói ở Đồ Sơn đó cho một chén cháo ăn, xin sư cô cho con một chén nữa đi, mấy chục năm rồi cũng chưa có ăn gì hết. Dưới biển mà ăn cái gì, nước biển mặn chát ăn cái gì đâu. Cho nên là khổ lắm. Cho nên là từ đó chúng ta thấy cái thời đó cảm ứng, cảm ứng để chúng ta có thể chúng sanh khổ quá rồi đó, đó là đó, nghiệp nó bớt là tiêu rồi. Cảm ứng lúc xưa cảm ứng mà vì nghiệp nặng quá, nghiệp nặng quá cho nên không có thành tựu. Cho nên ở đây đó, ráng đi, tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tuy là một đời tinh tấn cần khổ, tu phải khổ đó, chứ không phải tu sướng đâu, tu sướng không được đâu. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian một đời đó đó, đời còn lại chúng ta cho là 40 năm đi, cũng là ngắn. Mà nếu mà ở đây tu hành á, từ từ mà tu nó lên nó đợi Di Lặc Bồ Tát ra đời độ chúng ta, chúng ta đó 567 triệu năm ngày mới tới, không bằng con số lẻ nữa. Cho nên nó mấy chục năm của mình còn lại đó không ăn thua gì một ngày của cõi trời đâu suốt đó và 400 năm. Cho nên chúng ta chỉ có một buổi thôi, một ngày chia làm 6 thời, mình lấy thời trong đó là ở trong đó là hết được khoảng thời gian. Người ta sáng ta thức dậy uống nước trà là coi coi tụi nó đang khổ dưới đó tu tinh tấn tu hành, uống chưa xong nước trà thì còn tụi nó còn đâu rồi, nhìn lại đi mất tiêu rồi, chẳng sanh hết rồi. 400 năm mà trong đó người ta uống nước trà trong đó cho 20 năm, tiếng hồ nó chạy mất tiêu rồi đó. Thôi cho nên coi ngon vậy đó, coi dài vậy mà không tới đâu đó. Thôi cho nên nó ráng cố gắng tu hành ở đời này đi, tuy khó khổ một chút mà vĩnh viễn thoát ly khổ hại đó. Phật nói đó, khoái lạc vô cực, vô cực vĩnh bạc sanh tử kỳ bổn, căn bổn của sanh tử của khổ hại đều hết rồi đó, vô phục khổ não, không còn trở lại khổ não nữa, chi hoạn, tất cả những hoạn nạn của khổ hại không còn trở lại nữa. Ở miền Nam đó, khi nào có dịp đó đi ra coi bệnh viện ung bú, bệnh viện tâm thần, mà tôi không dám vô, tôi cúng dường cho nó, tôi làm á cho người ta làm cơm chay mà không dám vô ung bú đó, ghê lắm. Toàn thân của nó đó, hột nào nó bự nó nổi lên đó, nó ngứa, nó coi nó ngứa lắm, nó nổi hột bằng ngón tay cái nè, không mặt mày nó hột không, chân tay nó hột không, ung bú đó. Rồi có loại nó mọc nó bự trong đó, bệnh viện ung bú ở miền Bắc này không biết có không, nhưng miền Nam có, tất cả tập trung về cái bệnh viện đó. Còn bệnh viện tâm thần đó dễ sợ lắm đó. Mà tâm thần người ta nói này nói kia tâm thần, nhưng mà tôi nói là quỷ nó nhập đó, nó không có mặc đồ, trai gái gì cũng không mặc đồ, rồi nó sống ở trong chuồng á, nó cho cái lồng nó vô nó sống, rồi thức ăn á cho vô, cho thức ăn vô cái cửa lồng đó, rồi nó không ăn đâu, nó đem cái dĩa đó đó nó hất xuống nước, xuống đất, mà đất của nó là ướt thì nó vệ sinh trong đó rồi nó rửa đó, rồi nó lấy tay nó chà, xong rồi nó lượm nó ăn, nó không ăn ở trong lồng. Tôi nghe cái này tôi nói quỷ đó, quỷ ăn dơ, nó ăn đồ ngon nó không chịu ăn, đồ sạch nó không ăn, nó phải cho xuống đất nó mới ăn, khổ đó. Cho nên đó, mình đi vô cái cảnh này nó còn khổ hơn nữa. Thế cho nên bây giờ con được ráng cố gắng buông xuống để mà trong đó không còn khổ não chi hoài. Trong đó thọ thiên vạn kiếp, tự tại tùy ý. Thì còn có cái duyên hiện lên làm Phật và thọ thiên vạn kiếp. Mà nếu hết duyên rồi đó, trở lại cái tự tánh. Mà hãy có duyên đó thì tọa cảnh giới Phật quốc, Phật xuất hiện để độ chúng sanh. Ở trong đó tự tánh nó lại xuất hiện, tất cả cảnh giới gì cũng được hết. Có duyên à. Địa Tạng Vương độ chúng sanh ở địa ngục. Do Đức Phật A Di Đà độ cho tất cả chúng sanh về đó học thành Phật. Bổn Sư Thích Ca ở trong đời ngũ trược ác thế này đi nhặt chúng sanh, rồi tắm rửa cho sạch sẽ, nó thay quần áo gửi về Tây Phương. Nhiệm vụ của hai vị Thế Tôn đó, một vị làm trường học để dạy cho nó, một vị đó thì xuống dưới bùn vớt từng đứa xuống. Đứa nào mà ngon ngon không có vẫy vùng, ngày vớt lên dạy dạy mấy cái, rồi lấy nước xịt cho nó, rồi xay quần áo cho nó ngon ngon, học sinh mà, gửi về Đức Phật A Di Đà. Đó, đứa nữa đó. Cho nên chúng ta mới biết ơn hai vị Thế Tôn. Chứ ngài ở cái cảnh giới ngài ngon, chứ xuống cảnh giới người ta mà bụi bặm chi đó. Đứa nào có duyên lượm nó về đó. Mà lượm không phải về tụi dễ đâu. Tụi nó bướng lắm. Cho nên dạy nó hết cái này dạy kia. Chiều nó này, chiều nó kia. Được, đi học nha con. Đi không sao đâu. Dạ rồi lát nữa. Thôi con ở nhà lo cho cha nha. Không đi nữa. Đi nữa mấy lúc sau biểu con đi học, đi gửi du học đó. Mai mốt về cứu nước cứu nhà. Ngon. Có nhiều người đi lắm con ơi. Chứ không phải con đâu. Nào Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí đều đi hết đó. Đại ca đi hết trơn rồi. Còn Long Thọ, Mã Minh, rồi Tí Giả, cái gì á, tổ cũng đi hết trơn rồi đó. Con đi đấy con. Thiệt không cha? Thiệt mà. Ta không nói dối đâu. Nói lời thành thật buông là thành đó. Tam thời niệm nó hay cái chỗ đó, là giúp cho chúng ta niệm Phật tu hành. Mà chúng khổ rồi chúng buông. Thế cảnh giới khổ dữ làm chi? Cho nên địa ngục nó ngạ quỷ, rồi nó đói khát, bị giam cầm gì đó, nó gửi cái giấy, mình viết bài bị đó, gửi cái giấy mời, cho đi mời 3 ngày, đi pháp hội. Cái nó ra nó thấy ngon quá, bây giờ mình sao phải trốn, đừng về trình diện. Về trình diện chết đó. Cho nên nó mới nói, được. Nó tu tới nơi đó, còn mình tu tà tà đó, cho nên 3 ngày pháp hội nó thành tựu đó, người âm thành tựu, người dương chưa thành tựu đó, vì nó mau mau, tối nay về coi bóng đá cho nên đang tu đến 8 giờ, bóng đá cần tới rồi, trên tâm nó ở tivi chứ không phải ở pháp hội, còn á, nhà quỷ súc sanh gì đó nó tới nó tu mệnh ma đó, cõi âm đó, nó bây giờ phải niệm Phật, phải tu tới nơi mà gặp mấy cái đầu trâu mặt ngựa, nó thấy ghê quá, ớn quá, nó cầm roi sẵn, nó muốn quất lúc nào nó quất, vô lý nó cũng quất luôn, nó ghét nó cũng quất luôn, mà nó bực làm sao nó cũng quất luôn, cho nên bây giờ phải đi cái nào hay nhất phải không? Thì vãng sanh trong đó Phật tiếp dẫn, đố có ma nào dám, đố có quỷ sứ nào dám. Thế là cho mình đi, nó biết, nó lanh, nó biết nhờ phải này. Bởi vậy cho nên khi pháp hội đó 1/3 vãng sanh, 1/3 lên cảnh giới tốt, 1/3 còn ở lại tục. Nó khổ rồi. Chẳng hạn chúng ta mấy năm trước làm tam thời đó, rồi cái tự nhiên đứt bóng, Đức bóng đang trông chờ. Trời, 5 năm trời mà họ không thấy bóng dáng ông. Cho nên từ đó chúng ta mới thấy là nó đang mong chờ lắm. Mà cái vị đi đến đâu khi nào có dấu hiệu làm đó, tụi nó biết hết rồi đó. Nó thông báo, ê, gần có rồi. Cho nên phải chân thành làm trong đó để cảm ứng, để người ta có thể thăng tiến. Người ta không phải như mình. Mình là tu nhất thế tinh tấn cần khổ còn mấy chục năm tu hành. Còn nó chỉ còn có 3 ngày này nữa thôi. Nếu mà không đi quay về trình diện, chết luôn. Còn mình là tuy nhất thế tinh tấn cần khổ. Còn vẫn một đời tinh tấn cần khổ. Cho nên nó trong đó mình phải cố gắng làm sao bắt được cái nhân duyên này. Chứ không có luân hồi lục đạo nó cứ thay. Luân hồi lục đạo nó cứ chuyển. Luân hồi lục đạo nó cứ đổi. Khó mà thành đó. Nên chúng ta phải làm sao một đời này gặp được Phật Pháp, một đời này có cơ hội, một đời này thành tựu đó. Nhưng mà cái vấn đề đó là vạn sự khởi đầu nan. Cho nên gặp chung chung chướng ngại, bao nhiêu cái khó. Nên nhóm ban đầu đó mình phải cố gắng đó, mình cố phải vượt qua cái chướng ngại đó. Thì sao oan gia trái chủ, nó đâu có dễ dàng cho mình đi đâu. Mình phải giải quyết. Cho nên Phật Hòa Thượng mới cho chúng ta những cái bài sám hối đó, để mà sám hối, để mà thỏa thuận với lại oan gia trái chủ. Đừng có phá, đừng kiếm tôi nữa. Để hai bên cùng tu, hai đời có lợi. Phải có cái đó đó. Mà cái vị nào ở trong đây, bất luận ai mà tu thiệt đó, phải chuẩn bị. Mà tu giả đó, không sao. Tu nghiệp thì nghiệp đổ. Tu giả không ma nào tới kiếm. Thì sao? Không đi đâu được đâu. Từ từ mình để cho nó lớn lớn giúp giúp. Còn bây giờ nó muốn đi, nó muốn trốn, nó muốn vượt biên, cho nên phải tới kiếm nó. Để không phải hù, nhưng mà để chuẩn bị đó. Mở nghiệp chướng nó chỗ đó, oan gia trái chủ nó lại đó, là việc tốt đó. Bệnh thì phải ra gió, phải cạo nó ra gió thì mới hết bệnh. Mà bệnh trong đó mà không có cạo gió, không có giác đó, gió nó không ra, không hết bệnh. Cho nên người nào có bệnh cạo gió thấy khỏe, đau đau vậy mà khỏe. Thấy chưa? Cho nên chúng ta mà thật sự mà muốn tu đó, nó khởi ra nghiệp vậy. Sau cái nghiệp đó, ngày hôm sau nó khỏe lại. Rồi nó người nó nhẹ lại, rồi ngày mai mốt lại nghiệp tướng nữa. Rồi hết đâu, đâu có đổ một lần hết đâu. Trời ơi, bao nhiêu kiếp. Hãy ngài Trung Phong Thiền Sư đó nói là nghiệp hải minh mang. Mà ngài nói chỉ là minh minh. Không, mà mình sửa lại cho nó dễ hiểu là minh mang. Minh minh. Còn tội sơn ngập ngập. Ngập đầu ngập cổ. Tội quả núi, núi tội đó ngập đầu ngập cổ. Mà cái nghiệp hải đó minh mang. Nó đầy lắm rồi, nó tràn là không sao đâu. Không đi đâu được đâu, từ từ mình xử. Cho nên chúng ta phải thấy bây giờ hiện thời đó là chúng ta thấy bệnh quá nhiều đó, nghiệp chướng quá nhiều đó, chúng sanh ở trong đó cảnh giới xấu nó khởi ra quá nhiều đó. Bệnh kỳ lạ, già nó không có bệnh, già gần chết là không sao, còn trẻ đó là nó bệnh ung thư rồi gan, cái gì cũng có hết. 40 tuổi cái nó bệnh hết chữa, mà giờ bệnh nó dịch nữa, cho nên bây giờ nó khổ vậy đó. Nên mình ráng dùng thời gian còn lại làm sao chuyện trong tâm mình chỉ một câu A Di Đà Phật, giống như ngài Hải Hiền dần nghe pháp hiểu rồi, Đâu cần cái nhiều, mình hiểu cái đạo lý rồi, mình biết cảnh giới Tây Phương là tốt rồi, mình biết ta bà là khổ rồi, bây giờ là sao? Đi. Giờ quyết định đi. Đi vậy thì đi như thế nào? Bây giờ cần nhất là cái phương tiện, phương pháp làm sao đi. Mà mày hiểu rõ đạo lý là nghiệp chướng của mình đó, không có vậy. Mà hãy mà tu thiệt đó, láng chút thì đau đó. Không đau cái này, đau cái kia đó. Tôi cũng bị đó, đừng nói chuyện quý vị. Tôi qua bên Singapore, trời ơi, cái hồng nữa đau, như dao gầm đó, nó sắp vô. Đứng cũng đau, ngồi cũng đau, cong cũng đau, nằm cũng đau, đứng sao nó cũng đau. Đổ mồ hôi hột đó, nhìn đó, Phật, A Di Đà, đau quá, không dám nhìn Phật. Nếu không nổi, không tin đó, khi nào mà quý vị nhức đầu, đau bụng đó, biết liền là đau bụng mà bị trúng độc mà đau bụng đó mà phải ói ra thì nó mới nhẹ đó. Tinh thần mình nó không có giống cái gì hết trơn đó. Mà tôi bị mấy lần cái đó, mà ăn nó trúng độc đó, mà nó khó chịu vô cùng, phải nôn ra. Nôn ra rồi đó, trong đó cúi xuống một chút, một thời gian nó mới tỉnh lại. Niệm vào không được, chết, mình nghĩ là chết mà niệm không ra, chết cái kiểu này mà nó giờ này mà vãng sanh là cái tiêu tùng đó. Mà những cái kẻ có hoàn cảnh đó thì thật, còn ai mà chỉ cần con gái đó, nữ đó mà chóng mặt, cái giường nó cũng quay, cái nhà nó cũng quay, mình cũng quay, mình ở đâu nó cũng quay giống nhau, quay vòng, quay dễ sợ luôn á. Và tôi bị quay mấy lần thì chả biết nữa. Cứ thử thách vậy nó quay. Quay rồi có niệm Phật không? Ngồi dậy cũng quay, nằm cũng quay. Nằm càng quay. Nguyên cái giường nó quay. Nhà nó cũng quay luôn. Có ai bị chóng mặt chưa? Có bị quay không? Quay dễ sợ ha? Linh tú quay cuồng. Lúc nó không có an định được. Không có định lực được. Mà nó thiếu máu cái nó quay đó. Nó quay, mà nó quay tôi mấy lần, tôi thấy tôi chết rồi. Nó quay kiểu này mà giờ này mà nó hết thở một cái là đi đoan đó. Mà giờ mà tử đó, chết đó, chắc nó cũng vậy đó. Mình không có định lực, sợ hãi trong đó, chết nữa. Không có điểm bám. Tâm mình không có điểm bám, không có điểm trụ. Con trai thì ít, nhưng gái nhiều lắm á. Cứ lâu lâu chóng mặt á. Mà cứ nghĩ đến hoàn cảnh đó, bây giờ chưa có công phu thì làm sao? Người đó thật sự sợ muốn vãng sanh. Người đó thật sự sợ muốn á. Muốn á thoát khỏi. Còn là người nào chịu thua đó. Ở gần cái đó ai có lại điện thoại đó, tắt nó đi. Nó gần cái âm ly đó là nó hút vô đó. Phải tắt cái nguồn mới được nha. Vì cái sóng của nó bắt. Cho nên nó đây đó, chứ là sẽ thọ thiên vạn kiếp, tự tại, tùy ý. Nghi các tinh tấn, tất cả hãy mỗi phải tinh tấn, cầu tâm sở nguyện. Những người nghi ngờ nó phải tinh tấn thì đừng có ngờ vực nữa, mà hãy cố gắng lên, cần tâm sở nguyện, cần cù với cái tâm chí thành, cái chí tâm của mình để đạt được cái sở nguyện mình mong muốn. Sở nguyện của chúng ta là gì? Là được phẩm vị, sở nguyện được tự tại vãng sanh, sở nguyện được thấy Phật A Di Đà. Đây là sở nguyện của mình. Mà mình á, tu cái pháp môn này mà không vãng sanh được thua đó. Trực thăng mà nó không cứu mình được đó, tụi nó bao dây ba vòng đó là tiêu đời đó. Miễn sao mà trực thăng nó cứu mình được, kéo mình lên thì á, mình lên được máy bay rồi. Chào nha, hẹn gặp lại. Ngon lành. Còn mà rớt lại một cái là đi non đó. Và lúc đó, lúc xưa là Mỹ đó, nó bị rớt máy bay đó, rồi máy bay nó tới nó hốt đó liền. Mà nó lỡ cái gì mà nó rớt xuống một cái là đi đòn đó, là nó bị mấy năm tù khổ xài đó. Gá một đời. Cho nên chúng ta mà rớt lại đó, không vãng sanh đó là kẹt. Bây giờ trong tâm mình không có gì, tất cả buông xả đi. Tính toán không được. Mà bây giờ tôi cũng không là làm gì làm. Muốn đạo tràng lớn, thôi mình có phần, mình có phước. Muốn Phật tử nhiều, đệ tử nhiều đông, thôi mình không có duyên. Rồi đó, tùy duyên trong đó mở ra cố gắng. Nói ai nghe tốt, ai không nghe tốt. Thế nên hoan nghĩ là vui vẻ, là không có một chấp trước nào, không có đắm say nào. Làm vẫn làm, không chấp trước. Duyên đến đâu đưa mình đến đó, làm trong đó. Thế nên là từ đó mình nó trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ tu cái gì? Tu tứ đức đó. Cái đức thứ nhất là gì? Tùy duyên diệu dụng vô phương đức. Bây giờ mình sửa lại cho nó phù hợp với pháp môn. Tùy duyên niệm Phật vô phương thức. Thế mà ở đâu cũng niệm à? Muốn niệm sao niệm à? Hoàn cảnh như thế nào thì niệm đi. Nó không thích thì niệm nhỏ nhỏ chút. Nó hoan hỷ, nó mê, mình niệm lớn lớn chút, âm điệu chút. À, trong đó sáng sớm quá nó không ấy thì mình tu của mình. Rồi khi nào nó ngủ dậy rồi đó mình tụng theo cũng hoan hỷ. Tùy duyên diệu dụng. Tâm của mình nó như vậy đó. Quý vị thấy cái gương không? Cái gương soi mặt á, ở trong nhà phòng tắm đó. Tùy người mà diệu dụng hiện đó. Người nào nó không phân biệt, ai soi nó hiện đó. Nhiều người soi nó cũng hiện đó, không biết nó mệt. Nếu không có hôm nay pháp sư về, cái gương nó mệt lắm đó. Hết người ra rồi đến người vô, hết người tới đến người đi rửa tay, hết người ngó đến người kia liếc, thấy chưa? Mà nó không sao chân, chưa hề than van. Tùy duyên diệu dụng khởi ra, tâm chúng ta phải như vậy đó. Còn mình có chú ý, có chủ ý đó là tri thức kiến giải. Mà không được diệu dụng, người nào vô mệt muốn chết, mới kêu soi mặt lại một đứa nữa, thì cái mà mình kẹt rồi. Mà gương nó đâu có nói, đâu có than, trời ơi mới soi đứa này chưa có kịp thở, đứa khác nó vô rồi. Nên mình có vấn đề đó. Nên bây giờ là phải làm sao? Tùy duyên diệu dụng vô phương đức. Hay là nói trong pháp môn ta, hoàn cảnh môi trường nào đều có thể niệm Phật. Nhưng mà làm đầu óc thì khó. Làm lao động thì dễ. Quét nhà đạp án thì tâm mình vẫn rảnh để mình niệm Phật. Nhưng trước tiên cần phải tập để trong khi làm việc vẫn niệm Phật. Còn không tập thì nó theo cái cảnh của công việc đó mà nó cuốn hút trong đó, không niệm Phật. Cho nên tâm nó vẫn có. Mà khi mình tập rồi đó, mình xào cứ A-mi-đà-phật, hoan hỷ vui vẻ. Rồi quét cái nhà cũng A-mi-đà-phật. Ngài Châu Lợi Bằng là già đó, Ngài làm được cái đó, nhưng mà Ngài không có duyên. Ngài không niệm Phật, Ngài chỉ đi quét thôi, quét cho sạch phiền não nghiệp chướng, đến thành đó, khai ngộ thành A-la-hán. Nếu mà Ngài cứ A-mi-đà-phật, thành Bồ Tát nó, đi về với Phật nó, nhưng không đủ duyên, có thiện căn, có phước đức. Biểu làm Ngài làm, nè Thế Tôn nói nè, đi chơi đi, đi cầm cái này đi, đi quét hết tịnh xá đi. Không quét một hồi trong đó tâm á, sạch bóng luôn, sạch ở ngoài mà trong tâm cũng sạch luôn. Mà kẹt cái là không có cầu A-mi-đà-phật. Cho nên chưa lên cảnh giới. Còn chúng ta mà làm được cái đó, cứ trong đó mà quét, cứ trong đó mà làm việc, mà một câu A-mi-đà-phật đó là tương ưng với quang minh trí tuệ của Phật. Thì tự nhiên trong đó nó không phải cái tự tánh của mình, nó nhỏ nhỏ vì nó đầy đủ nhưng mà nó phát ra không nổi, nó phát một chút à, mà chúng ta nương theo tự tánh quang minh trí tuệ của Phật thì đèn hai bóng đó, đâu là ánh sáng của bóng đèn của mình, đâu là ánh sáng của đèn của Phật, nó hòa lại một thể đó. Còn chúng ta đốt cái đèn cầy đó mà không có đèn điện đó thì nó leo lét. Thế nhưng mà đang đốt đèn cầy đó mà bực đèn á, có điện lại đó, điện á, đèn nó sáng trưng ra thì á, bao nhiêu ánh sáng của những ngọn đèn hòa với nhau mà không có tạp. Thấy ra, thấy không? Có cái vàng, có cái trắng nè, nó tỏa ra không có tạp. Thì khi tâm chúng ta quyện với vô lượng ánh sáng của Phật đó thì nó trọn vẹn. Cho nên nó cái pháp môn này là pháp môn á nhị lực, tự lực và tha lực, quan trọng nhất là tha lực. Còn chúng ta tu á, mình một mình đó là tự lực, cái lực đó chưa tới đâu, chưa bằng ai, mà có phải nhờ cái tha lực. Nó pháp môn này dễ sợ. Phật dùng cái này mà Phật khác cũng hỗ trợ chúng ta, cũng giúp đỡ chúng ta, nhưng mà chưa viên mãn như Đức Phật A Di Đà. Bây giờ mình vô đây cho nên ráng trong đó, đó là vô đắc nghi hối, tự vi quá cũ, sanh bỉ biên địa, là đừng có nghi ngờ hối hận. Vô đắc nghi hối là đừng có đắc là được á, đừng có mà nghi ngờ hối hận, tự vi quá cũ, tự nghĩ rằng á nó xa quá, nó lâu dài quá, tự nghĩ là nó quá lâu quá xa mà phải sanh bỉ biên địa. Thì sanh về biên địa của kia vì ý chí do dự, vì tâm không quyết cho nên nó không tới được, đi nửa chừng cái người ta nói không thành tựu đâu, cái mình nghi ngờ đó không phải mình đâu, mà hồi xưa đó cùng thời. Cho nên đó, ở đây đó chúng ta thấy người đang tu ngon lành, đệ tử của Ấn Quang Đại Sư cùng thời với Lý Bỉnh Nam. Thật ra ngon lành nó tu mấy chục năm rồi á, trong đó hòa thượng tới Mỹ đó, ông lão cư sĩ đó đi đón hòa thượng rồi mới nói thầy có biết á, pháp sư có biết là hôm nay tôi đã đón pháp sư là tại sao không? Không biết. Thế hỏi pháp sư vậy chứ. Niệm Phật đới nghiệp có được vãng sanh hay không? Mà niệm Phật á, trong đó phải không nghiệp mới vãng sanh phải không? Mà không cho đới nghiệp phải không? Được không? Nếu mà không đới nghiệp mình về đó làm chi? Trong lão cư sĩ nè, tôi nói thiệt đó, mà tôi không đối nghiệp vãng sanh nó bao nhiêu năm á, tôi tu hành nó ra ca số không rồi đó. Bây giờ nói đối nghiệp á không được vãng sanh thì kể như tiêu rồi. Họ thường nói thôi thì nó tiêu thì khỏi về ở trên đó làm chi, không đối nghiệp vậy đó làm chi. Việc trời ơi, tôi nói thiệt đó, không có nói giỡn đâu, chuyện quan trọng đó, thấy không? Nói thấy ngài đó cái nghiêm trọng quá, hòa thượng mới nói thì thôi á, trong đó nói thì không đớn nghiệp này khỏi về. Thì thấy ngài cũng thấy sợ hãi, thế rồi hòa thượng nói ở trong kinh không có nói chữ đớn nghiệp vãng sanh, nhưng mà có nói củ phẩm tam bối không? Có nói tam bối củ phẩm không? Vì có, Vậy tại sao là tam bối củ phẩm? Có phải là nghiệp nặng thì đó là phẩm hạ không? Nếu mà nghiệp nó bớt á thì phải phẩm thượng không? À đúng. Cho nên nó nói vậy rồi á, cái hòa thượng nói nếu mà không đến nghiệp vãng sanh, chỉ còn có một Phật A Di Đà trên đó, chúng ta về đó làm gì? Hay không hiểu cái hòa thượng nói văn thù phổ hiền quan âm thế kỷ đi, vẫn còn một sanh tướng vô minh chưa phá, vậy có phải là đối nghiệp không? Chỉ còn Đức Phật A Di Đà là viên mãn không còn một nghiệp, còn Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một niệm vô minh cuối cùng chưa phá. Này là làm sao vậy? Tại vì á, lúc đó nó có một vị đại đức xuất hiện, ngài mới nói đới nghiệp vãng sanh, cho nên là kêu Phật tử trẻ trẻ đó mỗi đứa một cuốn, trong Đại Tạng Kinh đó mỗi đứa đọc cuốn, tìm cho ra coi đới nghiệp vãng sanh có bốn chữ này trong Đại Tạng Kinh không. Mỗi người cứ đọc trong đó một thời gian á, không có, không đứa nào tìm được chữ bốn chữ đới nghiệp vãng sanh. Phật không có nói nhưng mà ý của ngài có. Ngài có tam bối củ phẩm hả? À? Ngài có cái câu đó. Mà đến hồi đó một người lão thật tu như vậy mà vẫn còn bị chuyển, nói chi chúng ta? Cho nên rồi nó ngon ngon tinh tinh ha. Đến hồi về cái 1, 2, 3 tụi nó chạy hết. Ai nói gì hay hay cái chạy hết. Chỉ cho người lão thật thâm tính rồi lúc đó mới chuyên vô. Thế thì muốn nghe nói chúng ta phải tìm biện pháp đó, phải hiểu lời kinh Phật nói đó, không phải dạy cho chúng ta 84,000 pháp môn đâu, không phải dạy chúng ta ba tạng kinh điển với kinh luật luận đâu, mà dạy cho chúng ta cái pháp môn này nó tương ưng nhất, nó dễ dàng nhất, nó phù hợp căn cơ nhất. Quý vị đi đến nhà thương không phải order là đặt hết tất cả thuốc về uống đâu, mà phải coi thuốc nào chữa bệnh nào, bác sĩ cho toa rồi mình mới mới mua thuốc đó. Mà bác sĩ đó không phải làm toa, không phải làm toa trước khi đi khám đâu. Có bác sĩ nào hôm nay chủ nhật thứ bảy đó bệnh nhân đông quá cho nên ông viết toa sẵn không? Có không? Hình như không đó, mà phải khám rồi mới cho toa đó. Có ông thầy nào, có pháp sư nào soạn bài trước khi đi giảng không? Dở đó. Bệnh của nó là cái bệnh điên đảo, mình lại cho bệnh đau bụng, nó không thành tựu đó. Thế vậy cho Phật thuyết pháp phải tùy căn cơ mà cho pháp. Chúng ta chấp cái gì, có bệnh gì thì Phật cho thuốc đó để gỡ. May quá cái thuốc này là thuốc A Di Đà, bệnh nào cũng chữa được. Ngon. Còn á, nhưng trong đó quý vị thấy mình nó đang nó giàu, mà nó giàu cho nó phải làm sao cho cái giàu đó nó tu. Còn nó nghèo, mình nói làm sao cho nó có tu, căn cơ nó thấp mà dạy cho nó đại kinh đại luận nó ú ớ luôn, cái chữ còn bẻ làm hai nữa mà làm sao học đại kinh đại luận. Cho nên nó phải tùy căn cơ của chúng sanh Phật cho tu. Nên nó là chúng ta bị bệnh nặng lắm á, còn hơn cái tâm bệnh này đó, còn hơn cái thân bệnh đó. Chữa cái này hết nó lại ra cái khác. Nó ra cái này, nó hết cái này ra cái khác. Thế vậy cho nên nó Phật nói thôi mệt quá, phiền quá, thôi về Tây Phương, gửi nó về bệnh viện chữa đi, còn ở đây bệnh xá chữa không nổi, cho nên mình phải về bệnh viện đó. Có văn thù phổ hiền quan âm thế chí, có toàn là chư đại Bồ Tát ở đó, không có sợ cô độc đâu. Còn chỉ một đời này thôi, còn nước còn tát nha. Ông nói già rồi, bây giờ gần đến là già rồi làm sao thành tựu, già rồi sao thành Phật. Chúng ta khi dễ mình đó. Cái gương tuy nó cũ, nhưng mà cái năng lực chiếu sỏi, chiếu sáng của nó vẫn còn. Mà mình thấy nó đóng bụi bậm quá, bây giờ cũ quá, cho nên mình nghi ngờ, không chịu. Mà đâu ngờ cái tánh gương vẫn sáng. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, tại già không hồ đồ, tại trẻ không luống cuống, tại giàu không nhiều, tại nghèo không ít. Okay. Bây giờ mình bỏ quên nó đó, mỗi người bỏ quên cách khác đó. Ngày nào cứ nâu rồi biểu, đi đến chùa biểu, ơi giời, mới tu được chút mà đòi vãng sanh, là mình đã thấy thoái tâm bồ đề rồi. Mình không tin mình là, không tin chính mình, chỉ tin phiền não, nghiệp chướng. Chỉ tin ba cái này thì dễ lắm. Con tu không được, con nghiệp chướng nhiều quá, biết đúng không? Con nghèo quá, không biết cúng dường. Không có. Mình đâu biết rằng tất cả mọi chúng sanh đều có năng lực. Cho nên nó không lo. Còn cái cô kia đó, cổ nghèo quá, cổ đi ở chợ mà bị đánh, bị đập, bị rồi là bị chửi nữa. Cô thấy chợ từ lớn, từ nhỏ đến lớn chuyên môn là bị nghèo khổ mà làm nó lụng vất vả nô lệ người ta. Rồi hồi sáng trong đó cổ đi lấy nước mà bị chửi, cổ thê thảm quá, cổ định là tự tử. Cái ông thầy này, đi đâu, đừng có tự tử, lại, đừng có tự tử, đừng có ngu vậy. Cái ông con nói, trời ơi, sống chi khổ quá, từ nhỏ đến lớn là chưa bao giờ được hạnh phúc, luôn luôn bị đánh đập, mắng chửi, nghèo khổ không có gì. Thầy nói, tại sao không bố thí cái nghèo đi, tại sao không bố thí cái khổ đi, mà giữ cái đó làm gì? Ủa, nghèo bố thí được à? Khổ bố thí được à? Đừng có chấp nó. Thì không, cho nên Phật nó nói vậy, chuyển chúng ta lên cảnh giới thiện tốt lành. Buông dao đầu tể thì thành Phật, buông không nổi. Cứ ân năng, cái ý niệm của chúng ta đó, nó quá là nhanh, cho nên chúng ta bị dụ. Cái cuốn phim đó, phim cuộn đó, thấy chưa, chiếu ra rạp đó, cái cuốn phim đó, quý vị thấy có cái tấm phim nào chuyển động không? Cái cuộn phim đó, thấy chưa, nó chiếu đó, có tấm phim nào đó trong cả ngàn tấm kiên nó giống nhau không? Cái phim chiếu đó có tấm nào giống tấm nào không? Nó là tương tự thôi, chứ không hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn giống nhau người ta ấy gì? Thấy chưa? Cho nên nó nhất là hình hoạt họa đó, phim hoạt họa đó. Nó vẽ những con đó, nhưng cái tấm mà cái cới kế đó là cái miệng của con kia, nó định nói đó, cái miệng nó khác với cái tấm trước đó. Cho nên nó là tương tự, chứ không phải là tương đồng. Không phải giống hoàn toàn, mà là tương tự. Rồi tương tục tướng, nó cứ luân chuyển, nó cứ quay, nó nối lại thành con vịt Donna nói. Thành con vịt nó cạp nó đi, nhưng mà nhìn lại hoàn toàn là bất động. Có một cái chồng á, chồng hình, mà hai người đấu kiếm nhau. Cái việc có cái tấm phim nào nó động không? Cái tấm hình nào nó động không? Mình cứ rẹt coi. Hai đứa đấu nhau. Hai ông đấu kiếm nhau. Nhưng mà mở ra, tấm nào cũng bất động đó. Tâm của chúng ta cũng như vậy đó. Cứ ảnh này nó hiện ra, chúng ta thấy. Rồi kéo cái ảnh thứ hai. Ảnh thứ nhất mất. Ảnh thứ hai hiện. Rồi đóng lại kéo ảnh thứ ba ra, thì ảnh thứ một, thứ hai mất. Nhưng mà tâm chúng ta nó nối tiếp lại thành một chuỗi, thấy nó chuyển động. Bây giờ biết được rồi đó, cái tấm trước đã mất rồi, tâm ta bỏ đi, thì tấm thứ hai tốt đẹp nó lên, cái tấm hoàn toàn biến đổi. Tin được cái này cũng đã bỏ được phiền não. Nhưng mà nó là tương tợ, tương tục, cho nên cái tương tục nó mới cái lấn cấn cái phiền não hồi trước đó. Cái ấn tượng lúc trước đó, cho nên nó giữ hoài cái cảnh giới khổ, nghèo, đói, khát. Tất cả những cảnh giới của cái hình trước vẫn ảnh hiện trong tâm của mình. Nếu mà chuyện buông xả cái tấm trước đó, mình chiếu cái tấm ngon này đó, thì hoàn toàn cảnh giới đổi. Cảnh giới đổi, mình ra khỏi cảnh giới xấu xa của cuốn phim đó. Bồ Tát làm được đó. Bây giờ mình làm không được, đổi từ từ, đổi từ từ, đổi từ từ. Còn làm được đốn tu đốn chứng đó, cụp một cái xong liền. Mà cái pháp môn này là đốn trong đốn, viên trong viên. Miễn làm sao quý vị đổi cái tư tưởng ý niệm thành niệm Phật, không tương tự với cảnh giới của lúc trước nữa thì thành đâu rồi. Đúng không? Thiệt mà. Cho nên bây giờ biết vậy mình ráng cố gắng làm sao đừng có liên quan đến hình thứ nhất nữa. Đừng có liên quan đến quá khứ nữa. Đừng có tưởng tượng đến vị lai nữa. Mà hãy sống ngay hiện tại này. Mà sống hai hiện tại nữa nó bị cảnh giới. Nó bị cảnh giới của ta bà này biến đổi. Cho nên mình phải làm sao để cho cái cảnh giới này nó chỉ thuần thôi. Cho nên mình thấy tâm mình nó chiếu không? Hay là chúng vị coi cái màn projector đó, khi người ta diễn thuyết đó, người ta chiếu cái hình đó lên màn ảnh đó, nhất thời đúng hiện. Ảnh nào nó ra nó không liên quan, bấm một cái nút là nó chuyển ảnh qua hình ảnh khác. Cho nên mình ráng cố gắng làm sao đừng có ấn tượng và đừng có mong mỏi ấn tượng của quá khứ và mong mỏi ở tương lai. Ngay cái này chuyển nó thành A Di Đà Phật, cảnh giới không bị ảnh hưởng của ta bà, thì cảnh giới nó chuyển và cái hình đó nó cứ xuất hiện A Di Đà Phật, A Di Đà Phật xuất hiện, thì tự nhiên tịnh nghiệp được thành tựu, tịnh độ được thuần thục, thì nó sẽ biết chiếu ra cảnh cực lạc. Mà bây giờ nó biết chiếu ra cảnh vọng tưởng, không nghĩ, không mong, mà vọng tưởng điên đảo cứ khởi lên, cứ hởi một cái là nó khởi lên, hở một cái là nó khởi lên. Đâu có dạy nó đâu, nó quen rồi, tập rồi. Cho nên bây giờ phải tu làm sao đó để cái chính thành sống, để cái sống thành chính. Cái gì chính, cái gì rục, cái gì thuần thục, cái vọng tưởng phân biệt nó đã chính rục rồi, sẵn sàng mà ăn, lúc nào ăn cũng được. Chính rục rồi, thuần thục rồi, vọng tưởng cứ vậy mà khởi, cứ vậy mà khởi, không muốn nó cũng khởi, nó thuần thục rồi mà. Ê, múc nó chén ăn liền, chè ngon lành. Còn cái sống đó, nó là cái tâm khởi lên niệm Phật. Làm sao trong cái chính đó khởi lên được cái sống, làm sao trong cái điên đảo phiền não đó khởi lên được niệm Phật. Đến giờ lâm chung khởi được cái này thành tựu đó, Phật chớp liền, mười niệm chớp liền, không có để lâu. Mà bây giờ mình phải biến cái sống, cái chính thành sống, biến cái sống thành chính. Cái niệm Phật đó, nó sống, nó chưa có nhừ, nó chưa có nhiều bằng cái phiền não, nhưng mà làm sao cho nó nhuần nhuyễn, cho nó tương tục thì nó dễ dàng hơn là dục thành sống. Dục thành sống là trong 10 niệm á, cuối cùng ở trong phiền não đó mà nó niệm được 10 câu, đó là sống trong dục. Bây giờ làm sao á, trong đó sống trong chính, nghĩa là sống là nó sống xích á, nó chưa có chín đó, mà nó được rục chín khi niệm Phật của mình, nó cứ tương tục nó niệm để cho bao nhiêu cái phiền não nghiệp chướng không khởi lên, thì cái sống thành cái chín, nó là vãng sanh đó dễ dàng hơn, nó an toàn hơn. Còn trong cái chín thành sống nó khó, trong cái phiền não chín rồi đó mà lại khởi lên được cái niệm á, niệm niệm Phật ở trong cái nó khó. Mỗi giờ ở trong cái niệm Phật nó sống đó, mình làm sao nó thuần thục, gọi là tịnh độ được thuần thục thành tựu. Đổi phim. Mà cái vì đổi phim tư tưởng đó thì hành động, lời nói, việc làm, cử chỉ chúng ta đều chuyển biến hết. Phim nó chiếu rồi thì hình ảnh nó hiện. Tâm nó chuyển rồi thì hành động thân thể chúng ta biến đổi. Cho nên nó từ trong đổi thì ngoài phải đổi. Từ ngoài chuyển thì tâm sẽ chuyển. Từ trong ra ngoài, từ ngoài ảnh hưởng đến trong. Đó là tu hành đó. Cho nên mới đầu đó, từ trong để chuyển ngoài khó. Phải nhờ đại chúng, phải nhờ đạo tràng. Chứ không phải nói tu đâu cũng được mà. Tu á, chùa không bằng chùa nhà. Nói khống đó là ở trong chuyển, đã chuyển ngoài. Bây giờ ở trong chuyển chưa được thì phải ở ngoài phụ. Hoàn cảnh, môi trường, thiện tri thức, bạn đạo giúp mình chuyển. Còn cái tập khí của mình á, ngủ trưa rồi á, trong đó lười biếng, mà không có đại chúng làm sao chuyển. Còn có đại chúng đó phải sáng 3 giờ rưỡi dậy rồi đó. Dậy rồi trong đó lễ Phật rồi 4 giờ bắt đầu tụng kinh. Tụng kinh xong 1:30 gì đó. Thì trong đó lại lễ Phật rồi niệm Phật kinh hành. 6:30, 7 giờ đi ăn sáng. Cái ngày nào cũng vậy. Nó đánh chuông rồi chả lẽ nằm nó ngủ à. 3:30 bắt đầu dậy, đến nào trễ đó, nó 3 giờ, nó tính từng phút, 3:45, 3:50 nó mới dậy. Để nó tụi nó chạy đi hết rồi, nó dậy, nó vô cái phòng tắm, nó quẹt, xong nó 5 phút nó chạy ra tới 4 giờ đó. Nó tính từng phút rồi, mấy đứa trẻ nó tính từng phút. Nó canh, nó vẫn còn ở nhà tắm, vẫn về nhà tắm, cho nên nó hỏng vô. Bởi con trẻ trẻ nó thích cũ lắm. Nhưng mà ở nhà đó thì khỏi canh gì hết trơn, nó làm một chết đến 6 giờ luôn. Còn mà ở đạo tràng nó phải canh từng phút đó. Nhất mình trẻ trẻ đó, nó ngóng thôi, cụi nó đi hết chưa. Mà dậy sớm đó, mình cũng đứng đợi cầu tiêu à. Chứ thôi đừng dậy cái nắm mắt để đó. Nhưng mà tay nó mở ra. nó biết bây giờ, cho nên chúng ta hiểu được cái này rồi đó, mình phải ráng tu lại, chuyển lại. Mình không chuyển nó chuyển mình đó. Ai là gia thức là nó mê, linh tánh là nó giác. Mà cái linh tánh đó nó chuyển biến thành ai là gia thức rồi đó. Nó chuyển quá nhanh mình không biết, chứ mình biết nó nở biết mấy rồi, quá nhanh không biết. Bây giờ mình phải chuyển nó, bây giờ không biết cái tin chuyển đi. Mà cái tin đi mà bây giờ mình biết, thôi không biết, không có ai biết. Không phải, tại tất cả đều mê. Bây giờ mình giác rồi mình quay lại tốt. Mà bây giờ không tin đó, thì cứ làm coi. Một thời gian sau thấy thân thể khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, là ngon rồi đó. Thì thấy, ồ, cũng hay ha. Bây giờ Hòa Thượng biểu diễn cho chúng ta coi. Ngày tu 60 năm bây giờ ngon lành. Còn chúng ta mới tu là chưa ngon. Nhưng mà lấy cái gương của Ngài đó để chứng minh mai mốt cũng ngon đó, giấc cũng ngon đó. Còn không tu chết đó. Không tu cái hoàn cảnh môi trường nó càng đắm, càng đắm, càng đắm. Đắm gỡ ra không nổi. Phúc báo không có. Muốn quay đầu chuyển mình không được. Cho nên còn có cơ hội đó. Tuy nhất thế tinh tấn cần khổ. Mình nên tu du gian nhị. Đó là về sau hậu sanh vô lượng thọ quốc. Thọ lạc vô cùng, vô cùng tùy ý tự tại. À, giờ mình đổi phim à, chiều đổi phim là ha, trong chuyển ở ngoài, ngoài giúp ở trong chuyển, hai cái nó hỗ tương lẫn nhau, chứ đừng có khư khư phải ở trong chuyển. Trong chuyển gì nổi, ngoài chứ chuyển ra sao nổi. Cho nên lý thì hiểu, nhưng mà chuyển mình nó không có khó, không có dễ, cho nên phải dùng cái sự để mà chuyển vô. Mà cái sự một mình tu á, nó giải đại quá, phải cần đại chúng. Tu phải có bạn, học phải có thầy, phải có nơi tu hành thì mới thành đầu đó. Tu mà nhiều quá trong đó nó loạn, trong đó tụi nó nói chuyện nữa. Cho nên theo Ấn Quang Đại Sư á, một đạo tràng không quá 20 người chuyên tu cái này. Anh ý kiến khác mời ra, chúng tôi chỉ tình độ. Chúng tôi dở quá, chúng tôi ngu quá, cho nên bộ kinh làm cũng xong một bộ thôi đủ rồi. Bộ kinh vô lượng thọ mà đời nay quý vị làm được thì bảo đảm càng tinh thì càng cao, càng nó nhiều thì càng tạm. Cho nên một cái mũi khoan, chúng ta khoan vô luôn một cái giếng, vô càng sâu nước càng ngon, nhất định có nước, không có lo. Ở lên Tân Tây Lan đó, cái ông thầy đó đó, ổng khoan nước không, ông khoan khoan không có nước, ông cứ khoan luôn hả, 200 thước, 200 thước, 300 thước, rồi đến 600 thước. Một khoan á là phải tốn tiền, mà ông kiên trì khoan luôn, đến hồi nó ra nước đó, bao nhiêu Phật tử đều hứng nước đó đem về uống, nó ngon vô cùng. Cho nên nó được ngay cái bọng nước ở sâu trong đó, tha hồ mà dùng, nước ngọt, nước ngon, không có và tạp chất. Cho nên cái việc kiên trì trong đó nhất định có ăn. Càng sâu câu niệm Phật, câu niệm Phật càng thâm thì công phu Phật càng tối thẳng. Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi đệ tử, số đệ tử, mấy năm nay ông học được cái tôi cái gì đó, nói nghe coi. Nói được, ông được cái da của tôi rồi. Còn cái vị này học được cái gì? Nói lên, ông được thịt của tôi đó. Còn vị này học được cái gì? Nói, ông được xương của tôi. Đến Huệ Khả chắp tay không nói, ông được tủy của tôi là. Làm sao? Anh còn nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Anh giải thích đều là ngã. Danh á, trong đó đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Cái gì mà còn có đạo là không thật là đạo. Cái gì mà còn có danh thì không thật là danh. Cho nên lục tổ nói, nào ngờ bổn thánh hằng thanh tịnh. Thần tú nói, thân như cội bồ đề, tâm như đài minh cảnh, ngày ngày phải phất thức lập phủi bụi đó, đừng để nhạ trần ai, đừng để vướng trần ai, đừng để vướng bụi bặm. Lục tổ nghe rồi biết là chưa có giác ngộ, mới nói tôi cũng có bài kệ nè. Ngài mới viết, nhờ người viết bài kệ. Ông thất học mà. Bồ đề vốn vô cội, minh cảnh có chi đại, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhuốm trần ai. Tất cả đều là vọng tưởng điên đảo, không có thật đó. Nó chiếu quá nhanh đó. Bây giờ chúng ta chịu khó bỏ nó, mà bỏ nó bỏ không được. Cho nên Phật nói con nhớ A Di Đà Phật đi, cái niệm trước nó ra là Ta Bà, niệm sau liền A Di Đà Phật. Cứ như vậy mà giữ đó để cho cái chính nó biến thành cái sống, cái sống nó thuận, không còn cảnh giới điên đảo chiếu ra nữa, tự nhiên tâm chúng ta thanh tịnh. Phật dùng, Phật tổ dùng bao nhiêu phương tiện để dạy chúng ta, mà học rồi chúng ta chấp, cho nên cứ chấp cái hình trước kéo đến cái hình sau liên tục thành một bộ phim. Nếu mà người đó thì nó chậm như vậy, nếu mà sâu bọ nó còn chậm hơn nữa, tư tưởng kiến giải nó chậm là chậm, chậm lục ù lì chấp trước thành con đó, con này con kia, con trai đó nó bám vô thành vô đá, thò ra thụt vô, nó hút nước phun ra rồi lấy cái chất của biển đó để nuôi, không đi đâu được đó. Thấy sao không? Không có bò đi đâu được đó. Không phải như ốc sên. Ốc sên nó còn bò. Thấy chưa? Ốc bu, ốc sên nó còn bò. Còn mấy con trai, mấy con sò dưới biển đó, con hào đó, là nó dính rồi đó, người ta phải đem cái thuyền lên là đục lấy ra. Mà cái thịt hào như ngon, cái hào á, cái nó có cái cơ đó, họ ra thục vô. Bởi vì chấp trước đến khi bám vào đá không ra đó. Nên mình bỏ đi chấp trước, bỏ đi phân biệt, bỏ đi những hình ảnh loạn này. Đó là buông xả. Buông xả rồi cái hình ảnh trong tâm nó hiện ra, lập tức bắt ngay cái hình ảnh đó. Mà hình ảnh nó bị xen đà, nó bị ảnh hưởng bởi lục đạo luân hồi này. Cho nên Phật nói, bây giờ A Di Đà Phật cho cái hình ảnh mới thành cảnh Phật nó hiện ra. Đừng có chấp trước nhớ nhung đến hình ảnh cũ, thì tịnh độ được thành tựu, cảnh giới Tây Phương xuất hiện. Đúng không nào? Phải biết tu đó. Mình đã thấy mình hiểu được đạo lý rồi mình tu thành tựu đó. Anh miễn anh già, anh chấp cái già trí. Anh đó, trong đó anh đó là nghiệp chướng ngộ nghèo khổ, ai biểu anh chấp cái hình ảnh nó đã qua rồi làm chi? Nó qua quá nhanh, cho nên cái tương tự quý vị coi cái phim đó, một giây nó chiếu 24 tấm, mình đã bị lầm rồi, mà bây giờ một giây nó chiếu 1.600 tỷ tấm, làm sao không dạ. Nhưng mà nghe lời Phật bỏ nó tự nhiên nó định lại, nó nhanh nhanh lại thành tựu đó. Mình buông xả không nổi. Đạo lý chỗ này đó. Đang coi phim á. Ha? Đang coi phim ngon hay ha. Bấm một cái nút ngừng coi. Tất cả hình ảnh đều dừng lại hết. Ha? Nó dừng lại hết. Cho nên mình cứ vậy. Mình đừng có nghĩ đến nó nữa. Thì được rồi. Sám hối. Đừng có nghĩ đó. Đừng có tạo nữa. Là chân sám hối. Mình lại ăn năn hối hận. Vừa lễ mà lừa nhớ, cho nên cứ kéo nó lại, không quên mà cứ kéo nó lại. Thế nên nó sám hối không được, lương hoàng sám cũng không được, rồi đại từ bi thủy sám cũng không được. Lễ Phật xong rồi mới đứng rồi lại nghĩ, cho nên bây giờ phải nói sám hối niệm Phật, đừng nghĩ nó nữa, cứ A Di Đà Phật ngay trong góc đó, chuyển thành A Di Đà Phật. Phim chiếu ra là cảnh giới Tây Phương. Chịu đổi không? Ai đổi phim là thành tựu đó. Ai biểu quý vị sợ ma mà ham coi phim ma? Thấy không? Sợ ma mà cứ coi phim ma. Vậy cho nên cứ sợ hoài. Mà bây giờ đổi phim hết sợ đó. Cho nên mình bỏ đi, buông đi. Buông xuống đi. Rồi lấy cái hình ảnh tươi đẹp Tây Phương Cực Lạc Quốc đó, ở trong cảnh giới quang minh của Đức Phật A Di Đà, cảnh giới của chư thánh chúng đó. Thấy không? Nhớ Phật, nhớ cảnh giới Phật, niệm Phật hiện tại tương lai là sao? Nhất định thấy Phật, thấy Phật thì về với Phật thành Phật. Còn cái vị luyện đó, ngon lành đó, nào là đánh, đấm, giết, bắn, nào là ma, là quỷ, đến hồi nó thành thục rồi đó, thì hoan hỷ mời anh vào. Cảnh giới nó hiện rồi, trốn cũng không được. Mà khi chúng ta tập cảnh giới Tây Phương, tịnh độ nó xuất hiện rồi, anh tránh cũng không xong. Tây Phương Cực Lạc, hoa sen tới, trong tâm mình đó, Đức Phật A Già tới tiếp nhận, đưa cái linh tánh của mình về Tây Phương Cực Lạc quốc. Giờ thấy được cái đường tu của mình chưa? Mà quý vị cứ chăm chăm vô cái tập khí phiền não chấp trước, đó là cứng ngắc của mình đó, thì cứ ở đây. Cảnh giới nó không chuyển được, cứ ở đó mà hưởng. Cho nên niệm Phật đó, người tu hành phải chuyển đó. Chuyển ở trong đó Ngài nói ha, nhược tào tác thiện, là nếu mà muốn tác thiện, vân hà đệ nhất, thế nào là làm thiện đệ nhất? Ha? Thì bây giờ muốn tác thiện, muốn làm thiện mà, thì thế nào là đệ nhất? Thì Phật liền nói, đương tự đoan thân, đương tự đoan tâm. Hãy đoan cái thân, cái tâm của mình lại. Không phải đi kiếm tiền đâu. Quý vị thấy người giàu đó, giàu có đó, thì sang trọng đó, họ ăn có hậu có hút ruột rột không? Ăn từng cái, nó nói chuyện, rồi cắt từng cái, rồi nó chuyển cái ra sao, rồi cái chuyển cái đĩa qua, rồi nó cắm cái xong rồi nó nói chuyện, rồi nó uống một miếng champagne, rồi xong nó nói, rồi nó cắt ra nó ăn. Nó ăn nó điệu bộ vô cùng nữa. Còn mình cái ào, rột. Người Việt với người Hoa đó, ăn á, thú vị lắm. Âm thanh nổi lên, ớt, rột. Còn á, nó ăn cái mì Ý đó, nó ăn vừa nói chuyện, vừa nó quấn, rồi nó chấm, rồi xong lại nói chuyện, rồi nó đưa vô, nó ăn. Đoan thân, đoan tâm, cho nên người ta giàu đó, phúc báo có đó, còn mình cứ ào, cho nên nó đi mất tiêu hết trơn đó. Cho nên ráng á, làm á, ăn á, cho nó nhẹ nhàng, thì tự nhiên á, thân tâm an định, phúc báo phát hiện. Thì có, bị người ta tu phúc hồi xưa đó, cho nên giờ ăn nó ăn điệu không? Cái người thấy mấy người nó ăn điệu, còn mình ăn á, cái cọng mì Ý đó, nó rút vô mình, từ cái dài nữa, nó rút vô đây luôn. Nó ngon lành cho nó, mà ăn ngon lành thấy không? Có tiếng tâm, còn nó ăn không có tiếng tâm gì chân á. Nó ăn một cách gọi là lạnh lẽo sao á. Còn mình ăn á, ấm cúng ha. Cái sợi mì đó mà hai đứa nó chung vô, nó giành giật cái sợi mì đó. Còn mà ăn phở với ăn mì đó còn dễ sợ lắm. Cho nên nó, bởi vậy cái mình nghèo quá đó, Phật nói nè, hãy tự đoan tâm, hãy tự đoan thân, đoan chánh cái thân, cái tâm mình lại, để giúp cho cái tâm nó định lại. Ăn uống nhẹ nhàng trong đó, nhất là ta buổi chiều không được có tiếng nha. Họ thấy người ta ăn không? Cái muỗng nó cũng muỗng bằng đá, vậy mới ăn không có tiếng đó. Ăn điệu vô cùng. Nó thấy điệu bộ vô cùng. Mà nó không ăn gì chứ. Ngồi nói chuyện không à. Còn mình đó, ăn đã đâu rồi. Mà ở tu qua Nhật đó, thấy chưa? Đi nhà hàng sang nha. Đi ăn nó mỗi người phần ăn. Ăn rồi nó ăn nó đến cái củ cải vàng đó. Ăn đến hồi ngó qua ngó lại, hết cơm rồi. Sao? Rồi coi, ấy, cho thêm cơm. Cái nhỏ đó, nó ngó cho nhỏ khác. Nó biểu, ấy, nó đòi cơm. Con nhỏ đó, nó lại ngó nhỏ khác. Nó biểu, ấy, nó đòi cơm. Rồi con nhỏ kia nó lại ngó, nó ngó 4-5 lần. Rồi nó mới ngó lên cái con manager. Nó hiểu, tụi này kỳ quá. Xong rồi mà nó đòi cơm nữa. Chưa bao giờ ở Nhật là xin thêm cơm. Mà nó ăn á, nó ăn như liếm 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 gì đó. Mà nó ăn lạnh lắm. Cái hộp á, có cái đồ đậy vô nữa. Mỗi người phần mỗi người hộp. Mà quý vị thấy không? Mỗi cái dĩa có tức tiếng à. Dĩa này cũng có mấy cục à. Cái cơm này có một chén nhỏ à. Con dậy nó ăn nghệ thuật đó. Cái đầu mình nó tụi nó sang quá, đi vô đó hòa thượng với các thầy, rồi trong đó vô 20 người, mà đó là chừng chục đứa phục vụ, chục đứa phục vụ mà một cái mâm đó không. Cái này ngói, cái con manager nó kìa, thôi chọn tụi nó đi, tụi nó dần sang nên cho mỗi đứa nửa chén cơm nữa. Chén cơm rồi nó cho thêm cái dĩa mà củ cải vàng muối của Nhật đó, ngon ngon á, mà màu vàng, thấy không, muối cho nó, rồi nó đang gấp gấp thì nó hết cơm, cho nên cho mỗi đứa nửa chén cơm, ăn cho hết cái củ cải đó. Cái hòa thượng nói, thôi, ăn từ từ á, chiều ăn tiếp, thấy chưa, chiều ăn tiếp, chiều đi kiếm cái restaurant, cái tiệm của Tàu, tha hồ mà ăn. Rồi xong rồi đó, tối về đó tụi nó đi kiếm khắp cả chợ, đi vòng vòng kiếm mì tôm chay, không có một thùng hộp mì tôm chay nào hết trơn á, toàn bò tôm rồi á, cá cái gì không à, toàn đó không có ai ăn chay hết. Cho nên về sau mà đi á Nhật Bản đó, các thầy á, Phật tử lại vác thêm mấy thùng á mì tôm chay qua của Đài Loan, của Đài Hàn qua. Nó không có một gói mì tôm chay, mà nó toàn là mì á, mặn không. Đó, nó vậy đó. Mà phe ta đó, người Hoa với người Việt kìa đó, ăn đã đời luôn, ăn á, thoải mái. Cho nên có cái câu, thấy không, ở nhà Tây lấy nhà Nhật mà ăn cơm Tàu. Cho nên Hòa Thượng nói, mai mốt qua đây mà hoằng pháp không ở quá 7 ngày, trong trước 7 ngày phải về lại, không ở đó. Mai mốt nên lấy vợ Nhật luôn, ở đó lấy vợ Nhật, mà ở Nhật đó là lấy vợ thoải mái, ở ngoài làm pháp hội, xong pháp hội ở trong, con vợ con đang chờ. À, hay lắm. Cho nên nó vẫn là sinh hoạt bằng bình thường, mà tu sĩ đó giống như là giáo sư vậy đó, mặc áo com lê, khi nào lên đài đó thì đeo cái cà sa, không có mặc đồ cà sa mà đeo cái cà sa giống như hòa thượng Trí Quảng đó phát cho những người nào tu pháp Hoa đó, cái nơ đó, cái đó đó, cái cà sa đó, ngày học ở bên đó, Nhật đó. Cho nên quý vị thấy, tôi thấy phần nhiều á Nam Định có cái đạo tràng mà nó mặc cái nơ dài xuống đó, thì đó là mấy người á trong đạo tràng của hòa thượng của Trí Quảng tu pháp Hoa đó, bên đó là Nhật Liên Tông, thấy không? Nói vậy đó, đeo cái đó, mà các thầy đeo đó. Rồi hết pháp hội là xếp vô, bỏ túi, rồi đi sinh hoạt. Hòa thượng tới đó, mấy ổng nháy nhau. Hôm nay không có rượu đâu, hôm nay không có thịt đâu, ăn chay đó, uống nước đó, chứ không. Hòa thượng qua mà, thấy chưa? Cho nên nó đây, trong đó không có được ăn mặn. Ăn cá vẫn ăn nữa, ăn tôm vẫn ăn nữa, rồi uống rượu sake nữa, ngon lành lắm, uống giang tiêu. Nên nó trong đó không được. Hình đây mỗi văn hóa khác, bây giờ chúng ta bỏ đi, buông đi những cái hình ảnh đó, những cái ấn tượng đó, những cái tư tưởng đó, để lấy lại hình ảnh của Phật. Hình ảnh Phật nó thành tựu rồi thì tịnh độ được thuần thục, mời bạn vào. Phim đã chiếu rồi, anh phải hưởng thôi. Đó. Còn mình không chịu, một miệng thì nói vãng sanh, mà mắt vẫn nhìn phim này không chịu đổi, làm sao thành tựu được? Đúng rồi, giờ chịu đổi phim đi, chịu đổi không? Ai chịu đổi thì người đó hưởng, Phật sẽ hiện ra, Phật trong tâm của mình sẽ hiện ra. Còn không chịu đổi cứ ở đó hả? Bây giờ chịu đổi đi, ngon lành à. Cái này của mình đó, Phật dạy rồi, mà mình làm không làm là việc của mình, không có ăn thua gì đến người ta hết. Mình chịu đổi phim, mình có phim coi. Nó không chịu đổi phim, nó có phim cũ nó coi. Mà phim cũ càng ngày nó càng tệ hại, nó càng đi xuống, ở đó mà lãnh. Còn mình chịu đổi phim á, bây giờ đổi ngon, không phải đổi bằng phim nhựa nữa, mà đổi bằng DVD. Bấm cái nút cho nó ngừng lại, thấy không? Bấm cái nút nữa cho nó thọt ra, để lấy cái phim A Di Đà Phật cho nó vô, rồi bấm cái nút cho nó thục vô, rồi nó quay thành thục rồi thì sao? Cảnh Tây Phương hiện nữa. Ấy, chịu khó một chút mà là thành tựu thôi, đừng có vướng vấn gì đến tình cảnh ở bên ngoài. Hoàn cảnh bên ngoài là phim cũ đó, người á bệnh nó là phim cũ đó, nhà nghèo là phim cũ đó, quá là phim cũ đó, đừng để ý nó, cái tấm đó nó chiếu qua rồi đừng có nhớ nó nữa thì được rồi đó. Lại cứ nhớ, lại cứ thương, lại cứ hoài thảm, cho nên cứ chết hoài đó. Nên mình đừng có liên quan đến cảnh giới khác, nó là giả mà, tại sao nghĩ nó làm chi, tại sao giận nó làm chi? Dạ tại vì nó hại con nó. Nếu hại thì mình dễ bỏ chứ sao à, nó yêu khó bỏ đó. Dây thần khó, dễ cắt, tơ tóc khó buông. Nó êm á, dây tóc đó, thấy không? Tình cảm gia đình như tơ như tóc đó, khó buông. Nhưng mà ác trong đó, xiềng xích, dây thần dễ bỏ. Nó dễ bỏ. Cho nên Phật nói, ái hà phiến xích lãng, khổ hải vượt trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cảo tách niệm Di Đà. Cái ái đó như là sóng cao gió lớn đó. Ái hà thiên xích lạng đó, từ cái ái đó là khổ hải vạn trùng ba, trung trung điệp điệp những cái sóng khổ nó tới. Từ cái yêu đó nó thành cái khổ hải. Rồi đó dục thoát luân hồi khổ, mong muốn mau ra khỏi luân hồi khổ, thì tạo cấp nhanh nhanh niệm Di Đà đi, đổi phim liền đi, không để phải chết đó. Nên chuyện quá khứ qua rồi, tâm quá khứ bất khả đắc, đúng không? Tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Mình nghĩ cái gì trong đó toàn là vọng tưởng. Và đừng nghĩ nó ngon rồi. Cái đừng nghĩ nó, chỉ nhớ Phật, niệm Phật thôi, thì tự nhiên cái hình ảnh, cái phim Phật sẽ xuất hiện. Phim Phật xuất hiện quý vị tránh không khỏi đó, không thể không hoàn thành đó. Mà ác quỷ địa ngục nó xuất hiện nữa, không khỏi không miễn nạn đó, phải vô đó. Nó vậy đó, chứ không phải là cảnh này không muốn vô. Mình có cảnh rồi phải vô đó. Cho nên bây giờ khổ với ta. Khổ không ra nổi, không dám buông, không dám bỏ. Bị những cảnh giới nó cứ kéo mắt. Giờ chúng ta buông được rồi, nhìn thấu buông xả. Con nghèo sao bố thí? Thì có cái tâm bố thí được rồi. Bà già bà lão đó lấy một đồng tiền để mua dầu thắp lên á cái ngọn đèn ở trước á cổng, mà Đại Mục Kiền Liên á dùng thần thông hoặc không tắt, rồi á dùng Liễu Phàm Tư Huấn đó, cái cô thôn nữ từ ở quê lên thị thành, lên kinh đô, đi qua cái chùa, nó nhìn chùa thấy thương hại quá, thấy cái ông thấy thấy xong là cảm cảm xúc quá, có hai đồng tiền trong túi để đi đường, cổ lấy ra cổ cúng dường hết luôn, 100% luôn. Cho nên lão hòa thượng trụ trì đó phải tới hồi hướng cho cổ, cảm đến phúc báo. Mấy năm sau cổ làm vợ của quan ai không biết nữa, của quan thần thần gì đó, cổ lại có tỳ nữ, nó giàu có sang giàu, đem cả thúng tiền đi đến cúng dường. Cúng dường xong đó rồi mời trụ trì hòa thượng ra, rồi mời nói chứ con nay đến cúng dường, con nay đến đếm để giúp cho chùa. Được rồi dạ. Hồi hướng sao? Được rồi tao biết rồi, nè thị giả ơi, đi ra hồi hướng cho nó. Khoan hòa thượng, hồi xưa con cúng hai đồng hai cắt mà ngài thì thân chinh hồi hướng cho con, mà bây giờ con hướng con cúng cho hai thúng tiền mà ngài nói thị giả đi ra hồi hướng cho con à, kỳ quá vậy. Vậy hả? Thì ra chuyện này hồi xưa cô lòng dùng tâm chân thành 100% cúng dược, ta không hồi hướng, ta có lỗi với cô. Bây giờ cô dùng tâm hời hợt với cái vật đó, không đáng cho ta cúng dường. Thị giả ta cúng dường, hồi hướng, đủ rồi đó. Cho nên mình cúng dường bố thí không phải vật đâu mà tâm đó. Nhớ nha, người giàu đó, họ khó làm phước hơn chúng ta đó. Người nghèo đó sát đất, nó cùi không sợ lỡ. Nó có nhiều nó móc là cúng luôn, cụp xong. Ngày mai tính, ngày mai á tính khác, bây giờ cứ cúng dường đi. Còn người giàu đó nó nghĩ nó có 1 triệu, thôi kệ nó, cúng mấy tờ đi, hay cúng được có 1 ngàn, 5 ngàn, thấy chưa? Mà chia ra tỷ lệ của 1 triệu đó thì có 1/1000, 1/10000 à. Còn cái bà kia, bà nghèo đó, bà móc túi ra, thôi thầy lấy hết đi, mai tính. Cho nên người giàu nó kiết lắm, không dám cúng, xài thì biết xài mà cúng không dám cúng. Mà đứa đánh giày tới mà nó cứ trả, đấy gì mắc nó vậy, hồi xưa có 8 ngàn, bây giờ lấy 10 ngàn, mà không ăn cái đó cả mấy trăm ngàn, ăn cơm trong đó, trong quán nó mấy trăm ngàn, rồi nó đưa cái giày, trời mắc quá, hồi xưa có 8 ngàn thì 8 ngàn đi, bánh đi. Trả giá từng ngàn bạc đó, mà đi xa lắng cón à. Tôi nhìn á, xong rồi kiết quá, bởi vậy cho nó trở thành nghèo đó, tuần hoàn mà. Cho nên chính dùng tâm chí thành trong tam bảo hết. Trong kinh Địa Tạng nói mà mình thân chinh á, nghệ giàu đó, mà thân chinh đi cúng dường đó, thì phúc báo cõi trời gấp 100 lần. Còn nếu mà gửi tiền đi cúng đó thì phúc báo có 1 phần, lên cảnh trời có 1 phần, nhưng mà thấp nữa. Còn nếu mà thân chinh quốc vương đại thần mà thân chinh mình đi cúng dường đó thì trong đó phúc báo 100 ngàn. Cho nên ráng vì chúng sanh khổ mà phục vụ. Tôi mới đọc mà cái cô này, quý vị nghe Huỳnh Tiểu Hương ở Việt Nam, ở Chị An, cô đó dễ sợ, phục cổ. Cổ đó là cha mẹ chết ở với bà nội, đến hồi bà nội chết luôn, cổ cô đơn đi vòng vòng lượm va chai bán nước cà đá, rồi sau đó làm cho một cái công ty nào đó, cực khổ rồi, trong đó làm cực khổ rồi, tối bị công nhân nó hiếp, rồi nó cứ vậy, sáng thì làm cực khổ, tối bị nó, trong đó thân thể bị hành hạ, cô không còn muốn sống nữa. Cho nên cổ ra ngồi ở đường rầy đợi xe lửa tới. Thế đợi xe lửa tới mà chưa chết, gặp bà già tới kéo nó vô, ấy mày đi đâu, xe lửa gần tới rồi, kéo vô cho tá túc, tu mà đến nghiệp của Phụ Huynh chưa hết, khổ đó, bà già đó cũng chết luôn, bà khổ lại lang thang. Lang thang cũng bị cái tình cảnh mà nô lệ đó, rồi á cổ ra giữa đường á, đường dốc đó, đợi xe tải tới. Đổ dốc á, xe tải tới cán cho chết luôn cho rồi đi. Ở đây khổ quá, sống khổ quá. Vậy mà ông tài xế ông ấy thấy, ông đi xe thấy cái cục ngồi đó, ông thắng xe một cái, rồi ông lạng qua, ông ra ông thấy nhỏ này, trời ơi mày điên, điên vừa vừa đó, mày điên chỗ khác, đừng điên chiếc đầu xe, tán cho mấy cái, đi chỗ khác đi. Ông cán nữa là ông chết, mày điên thì điên ra chỗ khác, đừng điên đầu xe tao. Cổ, ông này không chết, bị tán cho một cái bọc tay, đào điếng, rồi đi vô xe nó chạy. Tỉnh nhất là không tự tử nữa. Rồi cổ mới vô á, ở Vũng Tàu gì đó, cổ mới ra biển để mà tự tử. Từ tiễn tự tử mà nó đắng quá, nó mặn quá, không có dám chìm. Cho nó thấy, nó nổi nổi lên, nó thấy cái đứa nhỏ bị người ta bỏ. Mới bỏ mà thôi, thôi bây giờ không chết nữa. Thì giờ lượm nó về nuôi, mà đâu có tiền đâu, không có nhà không có tiền. Cổ bồng đứa bé mà đi lang thang ở chợ, lượm cái này lượm cái kia, nhai rồi đút cho nó, hai mẹ con ăn, lên đút cái nước đó cho nó ăn, nuôi nó. Rồi từ đó đó rồi nó luân chuyển, nó cổ làm, cổ đi làm, rồi gặp cái ông đó, cái ông Đài Loan đó, thấy thương tình, rồi nuôi nó cũng có cái nhan sắc. Đến sau đến khi ông về nước, ông cho một ít tiền để mua cái nhà nhỏ. Từ cái nhà nhỏ cổ bán cái nhỏ mua cái lớn, cứ mua ba bán lại ở Bình Dương đó, giá nhà đang tên đó. Từ đó cũng lên, cũng lên từ cái đất, miếng đất nhỏ này lên miếng đất lớn, trở thành đại gia. Rồi đó, làm cái khu đó, lọc nước để bán nước chai nè, có lọc có bán. Bán xong rồi cụ cứ lượm con nít về nuôi. Cụ nuôi với cái tâm thương yêu của người mẹ. Đó vậy cho nên cứ kéo về nuôi. Mở nó thật sự là đúng như là cái nghiệp của cụ. Cho nên bây giờ nó là 400 đứa. Mở bao nhiêu cao cấp của Việt Nam về đó thăm. Võ Nguyên Giáp cũng về. Rồi nên gì Trương Tấn Sang thì cũng về. Người ta lại tiếp tế cho cổ, giúp đỡ cho cổ. Mà giờ lại cái nghiệt cảnh là cổ bị ung thư mấy năm rồi. Bây giờ trong ung thư đó mà sao, nghĩ làm sao? Trời ơi, bỏ tụi nó mấy trăm đứa là chết. Cổ đặt cho tụi nó tên là Huỳnh không? Cổ họ Huỳnh mà. Mà cổ nó nổi tiếng như vậy. Nó từ từ người ta muốn đòi lấy cổ, cổ không lấy. Lấy tụi nó là bỏ mấy đứa nhỏ, là mất cái tình cảm, cho nên dù dùng tình cảm để hóa độ. Nhưng mà cái gì thấy dùng chân tâm tình cảm hóa độ mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ nào có khiếu đó, cô cho đi học, cô dạy nghề. Mở nào giỏi nữa, cô gửi đi ngoại quốc. Rồi lớn lên cô gả chồng cưới vợ cho tụi nó, rồi tụi nó quay về phục vụ. Phải dùng tâm chân thành. Đó là thế gian pháp đó, chứ không phải xuất thế gian pháp. Mà xuất thế gian pháp á, chúng ta làm chưa bằng người thế gian pháp. Bởi vậy phải dùng tâm trí thành, cái việc chuyển cảnh giới. Phải dùng tâm chân thành đối với đạo, đối với tất cả chúng sanh. Người ta có thể nuôi, thấy không? Có thể nuôi 400 đứa, chúng ta nuôi mấy đứa chưa xong. Mà nó thành tình thương, tụi nó quấn quýt, tụi nó đợi cái tình thương của cổ. Cho nên nó rất là ngoan. Cho nên cổ có nó là những thiên thần của cổ. Những đứa trẻ bị bỏ rơi. Thế vậy mà cổ lượm về nuôi, sự phát triển của Bình Dương tăng theo tỷ lệ con nít của cổ. Ở Bình Dương nó càng phát triển, con nít của cổ càng nhiều. Rồi có nhiều người sanh ra bỏ đi đó, thì sanh cho nên cổ lượm về nuôi hết. Đó là nghịch cảnh đó mà cổ vẫn còn nghịch cảnh, mấy đứa nhỏ vẫn còn nghiệp, cho nên cổ vẫn bị mắc cái bệnh nan y. Cổ mất đi một cái là cái tình thương nó sẽ xíu hụt, vì các em đó lúc xưa nghiệp chướng quá nặng nên ra đời đã bị bỏ, mà đến khi lớn về vẫn bị nghịch cảnh đó. Nên á, nhân quả tơ hào không sai, dùng cái tâm đó, thương yêu đó, Phật Bồ Tát quay lại để cứu mấy đó mà nghiệp chướng nó chưa. Thế cho nên ta phải chuyển, phải đổi đó, phải tu đó. Ok, không tu á, nghiệp chướng nó đang ẩn trong đó, đủ duyên nó khởi ra hết chạy đó. Thế nên còn á, còn duyên, còn lực, còn sức, ráng mà niệm Phật. Đổi phim đi, đổi đi, đừng nhớ nữa. Phim gì đừng có nhớ, mong gì cứ A Di Đà Phật, đừng có tưởng là vọng tưởng, điên đảo. Cho nên mình cứ coi cái phim trước mắt nè, cái A Di Đà Phật thành tựu rồi, chuyển biến hết tất cả nghiệp chướng. Nghèo, nghèo á, có bỏ được không? Có bố thí cúng dường nghèo đi, bỏ ai biết vì nhớ chi. Thấy không nè, chứ nhưng mà nó nhanh quá, 1.600 tỷ ý niệm trong một giây, một niệm đó nó nhân cho ba là 4.800 tỷ của một giây, nó chuyển qua cái hình ảnh khác đó. Bởi vậy mình định mình không có đốn ngộ đốn tiêu đó thì mình tiệm tu tiệm ngộ đi, bỏ từ từ, bỏ từ từ. Ở trước đây liên lời nói, thấy không? Rồi sau đó ý là hành động, rồi cuối cùng ý nghĩ, phải thân tự đoan, tâm tự đoan, nhãn nhĩ tỷ thiệt, nhữ ân tự đoan, thân tâm tịnh khiết, giữ thiện tương ưng. Thế chứ, cần nhất là tâm ta chuyển thì thân ta tịnh đó. Mà cái Phật thực ở ngoài đó cũng giúp đỡ, cho nên ăn đồ tinh khiết. Nhớ nha, đừng có ăn bậy bạ. Ăn bậy bạ nó vô, nó chống không nổi. Cho nên Phật cấm ăn súc sanh, vì ăn chúng sanh đó, máu huyết của nó phẫn, nó hận, nó tức, nó giận. Phẫn, giận, tức, hận, chết đó. Chứ không có đâu. Quý vị không tin đó, mà cứ cho con chó nó ăn thịt bò coi. Coi nó hiền hơn là nó dữ. Còn chó bẹt dê đó, cứ cho nó ăn chay coi. Ở làng đó, mấy chó nó bự bự bẹt dê đó, mà nó không có dữ, nó hiền khô à. Nó bị sợ nó chó bạc dê này giả, mà Phật tử bước ra nó mở cửa sợ, mà ảnh nó không có sợ, mà ảnh nó là phe ta đó, là cứ vẫy đuôi giờ dưới người ta quen, vì nó ăn chay không à, đâu có cho ăn mặn đâu. Thấy chưa, thấy ăn chay riết nó hiền luôn. Còn mình ăn mặn đó toàn là độc không. Con bò trước khi vô đó nó khóc đó, nó hận, nó phẫn, nó giận, nó khổ, thống khổ. Cho nên nó tâm tưởng của nó chuyển biến, máu nó thành máu độc, chúng ta ăn vô chết á. Thiệt mà. Còn con dê đó, ai ăn dê chết nữa. Dê 35 món. Tôi mới đọc cái lâu này, dê 35 món. Mà con dê đó, bị nó dê quá đi. Nó dê quá cho nên nó hôi lắm. Thật sự quý vị nhìn con dê nó thấy nó, con dê đực đó, mà có râu đó, nó dê lắm. Bởi vậy, không phải nó, bởi người ta nói dê là vậy đó. Dê sòm 35 đó, nó có râu đó. Mà ở trên đó, con dê sừng, ở trên học viện Tu Quân Ba đó, mà ở đó mà nó dê quá đi. Gió nó đứng ở đầu kia đó, mà gió thổi xuống đó là có mùi của ảnh đâu đó. Mà khi đó mà dê sòm á, ăn nó hôi, nó đứng ở ngoài ăn á, mà nó mùi nó là hôi rồi. Cho nên muốn ăn nó, người ta cho nó uống nước, xong rồi đánh cho nó chảy máu, chảy mồ hôi, cho nó ra bớt rồi lúc đó mới ăn. Còn mấy người ngon đó, ở Cali đó, nó nuôi dê trẻ trẻ rồi nó làm thịt. Dê ngon nó mềm, chứ không phải dê rừng nó dai lắm. Mà ảnh dê lắm. bệnh hồi sao nó lọt vô nhà. Ở đó nó lọt vô nhà, không có mở cửa, bị cái đất mà không có mở cửa cho nên anh chết trong đó. Anh chết trong đó, không có ra được, không kiếm. Bởi vì thấy vậy, mà nó cái khổ của nó là trước khi á chết là phải bị đánh, đánh chảy máu, đánh chết luôn. Nó đổ mồ hôi hết gì, hết hôi rồi đó. Người ta mãi mời ba mới ăn. Hồi mấy nhậu thích ăn dê, ăn thịt dê đó. Hay là ăn ba cái thứ độc không? Ơi vậy mình đừng có đụng nó, ăn từ từ thôi. Từ từ tập ăn chay, nhớ không? Hả? Không có ăn chay được đó thì như kinh Phật ăn á, nói một tháng phải ăn 8 ngày đó. Tại sao một tháng ăn 8 ngày? Vì cái ngày đó đó là tòa nó xử đó. Nó báo cáo đó, báo cáo trên đó, rồi nhìn xuống tứ đại thiên vương, nhìn xuống hồ sơ, rồi thẩm phán, rồi quan tài gì đó, tụi nó báo cáo, các thần đều báo cáo. Cho nên tiểu tòa đó một tháng phải xử 8 lần, còn đại tòa đó một năm gì đó, 2 năm nó họp. Bởi vậy ngày đó mình không ăn á, không á, mà ăn mặn mà phung phí mà không nghĩ nó thiện đó, là nó nhìn xuống thằng này nào đây, dạ đó nó đang nhậu đó. Ô vậy hả, được rồi, ghi vô sổ luôn, nhậu luôn trong chết. Đã không chừa mà giờ nó còn nhậu, nó làm lỗi. Còn ngày đó nó chịu ăn chay đó, mở thằng này thằng nào đây, dạ nó đang ở trong đó hiền lành của ăn chay đó. Ồ vậy được, tội nhẹ, cãi nó đi. Còn cái thằng kia đó tội cũng vậy, nhưng mà nó quá ha, nó giữ nó không biết biến đổi, cho nó chết đi. Cho nên các ngài xử đó mà tội nặng, nó đoạt mạng 1 kỷ 12 năm. Nếu mà tội trung bình đó đoạt nửa kỷ 6 năm. Nếu mà tội nhẹ đó là 3 năm, 1 năm cắt mạng đó, cụp đó. Nếu mà làm thiện, làm tốt, lành đó, tăng nó 1 kỷ 12 năm. Hòa thượng á, tăng á, gần 4 kỷ rồi. Bây ngày là 45 tuổi đi, bây giờ 88 tuổi, tăng 43 rồi. Thấy không? 43 tuổi rồi, 1 kỷ là 12 năm. Cho nên là 48, còn 5 năm nữa ngày được 4 kỷ đó. Bây giờ vẫn còn ngon lành. Chưa có sao hết á. Chưa có hề gì á. Cho nên á, mấy thầy mấy cô nói, trời không biết mai mốt mình lớn. Rồi á, hòa thượng nói lấy trà ra đây. Nó lấy trà, nó lấy bình trà với mấy cái chén đó, nó đi mà nó già quá, nó rung rung cập á. Ra dạ thưa hòa thượng, lấy trà nè. Nhìn lại trà nó đổ xuống nước hết rồi, nó đổ xuống đất hết. Nó đều cười rồi, mấy thầy mấy cô cười quá. Bây giờ nó già hết trơn rồi, 50, 60 tuổi hết trơn rồi. Rồi 20 năm nữa hòa thượng vẫn ngon. 20 năm nó thành 70 tuổi, 80 tuổi. Hòa thượng nói đi lấy trà uống nước. Dạ, đi ra đến bình trà đó, lấy, nó văng xuống cái nước làm tay nó. Nó rung quá đó. Bị già nó tay nó rung chứ không phải nó sợ. Nó rung rung á. Dạ, thưa, mời sư phụ uống nước. Nó đang rung quá. Mình không ăn dán tu rồi, chết đó, mày mốt chết đó. Phải nó cười, nghĩa là béo đó. Rồi cả lắm cười, không bằng hòa thượng. Ngon đó, hết sảy đó. Cho nên nó đáng, trong đó hòa thượng vẫn ngon lành. Không có rung, không rung tay. Làm cái gì, viết cái gì vẫn chính xác như thường. Còn mình đó bây giờ, mà để cái viết mà chăm chú nó cũng rung rồi đó. Nói thiệt, phải không? Nghĩ lại coi, mà xỏ kim đó là nó không vô lỗ đó, xỏ kim đó. Cho nên nó trong đó ngài Hải Hiền, thấy không, ngài ngồi tại chỗ mà xỏ kim, ngồi tại chỗ mà may cái áo chàng dài đó. Rồi cái dài cái nào lấy ấy đó, ngài lại chà lên cái đầu, lấy cái dầu á nó trơn thọt vô cho nó, không nó vẫn chưa vô cái chà. Thôi cho nên chúng ta phải tu đó, mình mới vững vàng, mình mới chính xác đó. Còn bây giờ cứ xỏ kim là biết liền rồi, thấy không? Mà ai mà xỏ kim chưa vô đó, báo động đi. Mắt nó mờ, tay nó rung, là đến giờ đó. Cứ một năm nữa là đã lấy một năm. Nên đây đáng thân tự đoan, tâm tự đoan, thì tất cả đều đoan trang nghiêm. Ở trong đó mình sẽ thành tựu. Còn không có đó, cái tuổi già nó tới chết đó, mình mấy giờ tụng? 8 giờ 10 phút rồi. Rồi giờ sao? Mấy giờ đi về vậy ta? 5-10 phút nữa xong mình về ha. Cho nên tu đó nó rất là chính xác. Mà tâm chúng ta không có nạp đồ dơ. Mà bây giờ đó không nạp không được đó, không ăn đồ dơ không được đó, uống khổ ăn độc đó. Mà trong đó nó xịt một cái, hôm sau trái nó lớn rồi. Nó lưới một cái trong đó là mới đọc bài báo nè, bây giờ buổi chính là chính phủ á, Bộ Y tế đó nói an lòng á là chúng sanh nhân dân, là cái trái táo để 3 tháng không hư đó, các ngài giải thích như thế nào mà chúng sanh vẫn chưa an lòng. Bên Bộ Y tế giải thích đó là cái trái táo để 3 tháng không có hư, mà tôi chưa đọc được sơ sơ à, trong đó mà sao dân chúng vẫn chưa an lòng với sự giải thích của Bộ Y tế. Mà cái trái táo để 3-6 tháng không hư đó, tôi biết là 5 năm trước rồi. Tôi lên chùa đó để bày có một đĩa táo cho tôi. Tôi thấy cái cháo là lớn lớn, ngon ngon. Mà sao kỳ quá, nó lớn, chắc ăn á, có vấn đề đó. Tôi để đó. Để đó rồi qua hôm sau nó cũng chơ chơ. Mà không biết thiệt hay giả, nó có lông nữa. Nên để nó coi. Mà sao giống thiệt quá, thôi để xuống không ăn. Rồi sau đó cái tôi đi mấy tháng sau tôi trở về đĩa táo vẫn còn ở đó, mà cũng như vậy không nhúc nhích, không có héo, không có cái chuyển động. Tôi nhìn tôi hỏi, ủa sao cháo này, trái táo này giống thiệt quá, giống thiệt quá mà để như nó sao mà hay quá, người ta bày lên đây mà nó giống thiệt ghê vậy đó. Cái tôi hỏi thầy, cái táo này nó thiệt hay giả vậy thầy? Ồ, cái này thiệt á thầy. Được rồi. Để lát nữa ăn. Thiệt 6 tháng. 3 đến 6 tháng mà nó không thay đổi. Tôi không có dám ăn luôn. Mày cái táo lớn vậy nè. Mà hồng hồng hương hương đó. Bây giờ Phật nói là đời này ăn khổ uống độc đó. Đồ mà lớn đó là toàn là hóa chất không đó. Đó là chưa kể đồ nhập từ Trung Quốc. Dù Trung Quốc đó là nó hại mình đó, là nó hạ độc, mà nó làm đồ dễ sợ lắm. Đũa tre đó mà nó biến thành măng tay. Mấy ông tàu thiết là hay vậy. Rồi gạo đó thì gạo ni lông, trứng giả. Mà đồ chay đó để 3 tháng để ra ngoài tủ lạnh hỏng hư. Hay lắm. Mà ở Úc đó nha. Ở Úc đó nó trồng hoa màu đó. Trồng mướp nè. Trồng dưa leo nè. Trồng mấy cái đó. Tôi thấy luôn. Tôi nói ông kiểm biểu. Có cái anh này năm nông súc. Ông làm phát thiện lắm. Ông làm có lợi lắm. Tới đây coi. Rồi tới coi định đó. Xin dưa leo á. Dưa chuột nhỏ nhỏ nó về muối chua ăn, muối mặn ăn. Nó về tôi thấy ổng làm trồng á, hoa màu trong cái bao á, mặt cưa. Cho mặt cưa vô cái bao đó, đó. Rồi mỗi cái bao đó ổng giỏ hai cái giòi nước tưới vô. Hãy mà có khách đặt nhiều đó, ổng tóc. Rồi khách ít đó, không ai đặt hàng đó, thì tóc. Mà nó không cần nhổ cỏ, không cần làm gì cả. Chỉ có hệ thống tưới cỏ đó, ổng bắt dòi vô. Nếu mà đặt nhiều đó, thì cho nước nhiều vô. Phân đó mua từ Bỉ, ổng lọc ra mấy lần cho khỏi có bị cạn đó. Bích ngồi của ổng. rồi cần gì đó. Chỉ cần 5-10 người công nhân đi lên, nó lên rồi đó, vắt nó lên cái giàn, vắt lên giàn cho nó bò. Nó bò xong rồi đó, nó lớn rồi đó, thì bên đây thu hoạch bên đây, rồi ngày sau thu hoạch bên đây, không cần nhổ cỏ, không cần làm gì hết, chỉ thu hoạch thôi. Mà bán gì, bán cái thùng, cái thùng mướp trắng đó, ngon lành đẹp đẽ đó, dán cái bảng hiệu vô rồi đem bán. Ở trong nó có 3 cái bắp cải lớn trong đó bằng hóa chất, cho nên nó không có bán cái cải này mà bán cái thùng, chỉ có người đóng thùng và hái rồi bán. Thì tôi hỏi anh á, dưa leo lớn lắm anh chú mấy cái này á ăn có tốt không vậy? Ông nói chắc cũng không tốt mấy đâu, thì nó hóa chất đó. Ông nói vậy đó, cái biểu đúng rồi, nó hóa chất. Mà khi mình trồng dưới đất đó, ánh sáng nó lưới, ánh sáng á, cái ánh mặt trời nó chiếu xuống rồi nước nó vậy, thì cái nồng độ của hóa chất nó sẽ bị tiêu bớt. Còn mình trồng trong nhà kiến mà ánh sáng mặt trời không chiếu thẳng tới, mà nước không có đó, chỉ có nước hóa chất, thì nó thu hút luôn 90%. Cho nên bây giờ người nghèo ăn trái lớn, người giàu ăn trái nhỏ. Đúng không nào? Là mà nó nghèo đó nó mua trái lớn vậy, mà nó giàu đó là mua trái nhỏ. Thế vậy cho nên bây giờ chúng ta thấy mình cắt một cái trái cây ra để một chút là nó thâm liền, trái nào cũng vậy. Còn trái xoài khỏi dám ăn luôn, cái xoài ở Úc cũng không dám ăn luôn, nó dễ sợ lắm. Còn trái mãng cầu của chúng ta 10 năm trước bự nửa ký một trái, ngon vô cùng, ít hột. Rồi Phật tử ở Mỹ qua, ở Việt Nam qua, tôi giới thiệu phải ăn mãng cầu của Úc, trái na của Úc. Đi mua đi, mua trái mãng nhỏ mà nó cứng, ngày hôm sau bổ ra nó nâu, nó đen. Thế vì tôi bể mánh rồi. Bể mánh à, mình giới thiệu lại, mới đó mà trái xoài đó, ở ngoài thì xanh, ở ngoài thì rụt rồi đó. Cho nên nó chính kỳ lạ lắm. Úc cho đó, Úc cho làm đó, chứ đừng nói Việt Nam. Với vậy á, mình ở đây là ăn khổ uống độc mà chịu tu hành. Cho nên một ngày một đêm tu hành ở đây bằng 100 năm ở cõi Phật khác, 10 ngày 10 đêm ở đây tu hành bằng 1000 năm ở Tây Phương Cực Lạc. Cái công phu mình, cái năng lực mình bỏ ra nhiều hơn. Thấy chưa? Mỗi người cái thân tu đó thì nó đỡ một chút. Người nào không tu đó biết liền nè. Cho nên ráng đi. Thân tâm tịnh khiết, vô hữu ưu tư. Còn bây giờ nó nhiều lắm. Kỳ trước mà làm tam thời niệm đó, ở Đông Anh của sư ni sư gì đó, chú Thi á, tôi thì ăn ở trong, còn Phật tử ăn ở ngoài. Không ăn không sao, cứng. Giờ này ông mới cáo, cứng, ông mở ra coi. Mở cái hột gạo ra nó cứng. Ở ngoài nó bao bằng ni lông, ở trong bằng. Ở trong là khoai tây. Khoai tây nó rẻ hơn là gạo. Cho nên nó lấy cái máy gì, nó cuốn á. Nó xe xoay khoai tây đó, rồi nó rưới ni lông lên, bao cái hộp ni lông. Ở Đông Anh đó, ni sư gì đó, mình làm á, đạo, mình làm pháp hội đầu tiên đó, thằng Tứ nó giới thiệu đó, ăn toàn là gạo ni lông không đó. Bây giờ nó mới báo cáo tôi, mấy năm rồi báo cáo thầy nói chuyện, thầy biết không, con đi đó ăn á, gạo ni lông á thầy, nó mở ra thì là nó là khoai tây, nó xe lại rồi nó rưới lên, nó nấu ni lông á, rưới lên nó bao hột gạo đó, không biết ai sản xuất cái đó nữa. Nó bây giờ nó dậy đó nhiều lắm, Cho nên á, mình ở đây thấy đọc lắm ở ở Mỹ, ở Úc nó cũng không tránh khỏi đó. Bây giờ Trung Quốc biết sao nó chế. Chế mà sao? Nó mở một cái hãng ở Mỹ, ở Úc. Nó nhập đồ Trung Quốc, nó ấn dấu của Tây Phương. Thì rồi Trung Quốc nó bể cái vụ mà sữa cho con nít uống đó. Nó trộn á, đồ á, làm nhà nè. Cái đồ làm nhà đó, thạch cao gì đó, nó trộn vô nó, mà nó trộn cừng đóng gì đó, cho vô nó quậy cho sữa nó sệt lại. Còn nó sợ sữa giả nó lỏng quá, không ai mua, nó sệt lại. Ai tố cáo không? Tân Tây Lan, nó có cổ phần vô cái hạt đó. Nó ra thầm, ê tụi bay làm vậy chết nha, báo cáo. Mà anh kia nó nhân viên bất động, cứ làm đi, không sao mà. Ở Trung Quốc không lo. Nó làm, nó báo cáo 2-3 lần, tụi này không nghe, nó mới lên tiếng. Chết rồi, tụi nó cho độc vô thua cho mợ. Mà tụi ngoại quốc nó sợ bị thưa, cho nên nó phải lên tiếng, không có nó chết. Ở vậy từ đó mấy đứa nhỏ nó uống nó hư thận hết, phải lọc máu hết. Bây giờ con người á không còn nhân tánh ở đâu. Ngay con nít của nó mà nó còn chơi đẹp luôn, nói chi chúng ta, đúng không? Mấy năm trước đó, con biết cái trụ này không? Cái sữa gì đó mà nó, tôi đang thấy nó xúc, nó lấy cái sẹn, nó xúc cái đồ trắng, cái bột trắng trắng làm nhà đó, nó xúc vô cái đó đó, không biết cái gì, không biết nữa. Mà nó làm cho sữa nó sệt lại, nó đặt lại uống ngon đó. Con nít cứ vậy mà uống đứa nào đó bị thận hết. Nó cái đó nó đóng vô thận, nó lọc thận hết. Dễ sợ. Ôi giờ ráng nhẹ nhẹ đi, rồi lấy năng lực, lấy sức đó niệm Phật về Tây Phương, đổi cảnh giới này đi. Cảnh giới này tôi nghe nói là Trung Quốc nó mấy chục năm nó phải đầu độc cho chết dưới này, cho chết tụi này. Nó đánh không được, nó đầu độc cho chết. Mà nó phá một cái gì rồi, nó mới phá rồi nè. Nó mua cái rong ở bờ biển đó, rên tảo đó, bờ biển, nơi trú ngụ của tôm cá. Nó mua giá lớn, giá cao, đi vét ra cho nó. Mà mấy người ngư phủ đó, trời, nó vét nó về, nó một ngày bán 300-400 ngàn. Có lợi quá, thấy chưa? Mà tôm cá đi mất hết, cái đó không còn nữa, tôm cá đi mất hết trơn. Nó mua bất cứ giá nào nó mua. Cho nên mình ngon lắm, tự nhiên đi vớt hết rong về. Không còn nơi cư trú của cá tôm nữa. Rồi ở miền miền Bắc này nè, nó thả cái con ốc hương đó, ốc đỏ đó, bây giờ nó vàng đó, bây giờ anh lên, cái anh lên, cứ anh lên đâu nó cắn lúa lên đó. Chàng đó. Rồi ở miền Nam đó, nó thả cho 3 xe rắn, xe rắn độc xuống. Ở miền Tây đó, 3 xe, bắt được mấy tên đó. Nhưng mà nghĩ, rắn độc không sao, ở trong đó dân nhậu không bắt hết ha. Càng độc nó càng bắt, càng ngâm rượu uống càng bổ. Cho nên tôi nói, cái con này không sao đâu. Mấy con nhậu á, nó mà nó bắt là nó bắt hết á. Cho nên nó rắn độc nó thả xuống. Cho nên bên ông kia nó tức mình, nó bực mình. Nó bực 579 á. Bực 579. Cái anh chàng á, cái ông mà pháp sư á, ở bên Trung Quốc qua học với hòa thượng ở Singapore đó, ông trẻ phải không? Ông cục ngón tay nè. Ông đi ông nổi thôi. Thầy, 579 thầy ở đâu vậy? Tôi ở Việt Nam đâu. Không phải, 579 thầy ở đâu? Ở Nam Trung Bắc. Tôi biết tôi Nam ra Bắc chi. Nói vậy ông chưa chịu. Ở trên 579 thầy có đi làm gì không? Đi làm gì? Tôi ở Nam làm giảm gì? Nên tôi nghĩ ra, thằng này nó đứt ngón tay. Mà nó trẻ, nhất định đó là anh hay là ba của nó dự trận chiến 79. Cho nó thề độc. Nó cắt tay thề độc. Cái tụi nó thận thù lắm. Cho cha hay là anh bác gì của nó chết trong trận đó. Trận 79 là ông Võ Nguyên Giáp nó bày trận. Chết cả đám. Cho nên kỳ rồi Hà Giang đó, cái cô đó, lên lên. Cô lạnh hết tay. Cô nói phải về. Bị bao nhiêu người chết. Phe nào cũng chết. Mới chặn được cái làn sóng năm 79 đó. Chứ không có, nó vô tới nơi luôn đó. Cả nó không phải sư đoàn, mà nó cả binh đoàn nó vô đó. Vô nó ấy trong đó mà ổng, Võ Nguyên Giáp làm sao ổng hay. Ổng là thiên tướng, ổng bày trận, chết hết. Mà cái sư đoàn á, 304 gì sao vàng á, của Việt Nam đó, vẫn còn ở Campuchia, chưa về kịp. Vậy mà ông bày trận làm sao dân quân đánh để tan tụi nó, hai bên đều chết. Có một cái cô đó chết hết rồi, cổ bắn 4 cái chiếc xe chế tăng. Cổ cứ canh canh, ông biết địa thế rồi mà, canh canh xe tăng mới là đung một cái, bể nổ. Cái cổ chạy qua cái chỗ khác, cổ biết ngõ ngách của cổ mà, rồi cổ đung một cái, chết. Cũng chạy qua chỗ khác, đúng không? Tụi nó tưởng là đây còn lính nhiều quá. Thấy chưa? Nó là người của canh lên cái bắn bung một cái lấy B79 gì đó. Thì đó, bắn đến hồi nó bắt cổ rồi, nó chỉ có một mình cổ thôi. Mà nó làm á, là cổ làm cho 4 cái xi xăng của nó bể. Cho nên cổ nó đè cổ ra, lấy xe tăng cán lên, không có bắn. Cho nên bây giờ có những người ở Hà Giang đó thê thảm, chưa được cầu siêu. Nó vậy đó, cho nên thôi mình nó làm gì được được á, ráng niệm Phật vãng sanh đi. Tôi thấy coi phim bây giờ đó, nội mà nữ bộ đội đó nó còn hơn mình đó. Nữ bộ đội của Trung Quốc có 1 triệu đứa. Nó bay, nó cầm súng nó bay, nó lăn. Dễ sợ luôn. Bộ đội thử đó chứ không phải nam đó nha. Mà nó huấn luyện sao mà tụi nó bay trong đó, ôm súng bay lăn trong đó. Cái kiểu này tôi chết. Mà bắn qua tiễn không à. Bây giờ bắn đi tiễn không à. Không có bắn cà nông nữa. Nên cái thảm họa đó, mình không kể là chiến tranh. Phật nói chiến tranh tam tiểu tam tai, ba cái tiểu tam tai. Nên đó là chết thì dịch bệnh nè, chiến tranh nè, đói khát nè. Thành ra thôi mình dừng đây ha, không có đi về mai đi làm nữa. A Di Đà Phật. Thôi ráng cố gắng ha, mình cố gắng mình gặp nhau ở Tây Phương ha, đừng có chấp về thế gian này nữa, mà một câu niệm Phật niệm lên ha. Làm cái gì cũng phải niệm Phật nha. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta cùng chắp tay niệm Phật để niệm hồi hướng cái công đức này cho đến tất cả khổ nạn chúng sanh, và cũng để tập đến khi lâm chung 10 niệm vãng sanh. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Rồi, gặp lại nhé, A Di Đà Phật. Khỏe không Long?